Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 7 năm 2026. Tuần rồi hôm Chủ nhật trong buổi tu học ở bên Mỹ, tôi quên thâu bằng, quên ghi âm. Cho nên có nhiều câu hỏi của bạn đạo đặt ra trả lời rồi mà không có ghi âm. Cho nên thiếu nợ cái đó. Thành ra tuần này á thì cũng dành một chút thời giờ ở đầu khóa để Elise cùng tôi trả lời lại các câu hỏi đó cho khỏi thiếu nợ. Rồi, xin mời Elise bắt đầu đi.
Xin kính chào quý bạn đạo. Tại vì tuần rồi anh bảo anh quên đó, như anh có nói á, cho nên đâm ra câu hỏi bị nợ. Bây giờ mình bắt đầu ha. Câu hỏi bạn đạo đặt ra là tại sao, làm sao mình sửa tâm sửa tánh có hiệu quả nhất? Bây giờ mình nghe trước ha, rồi anh bảo luận sau.
Câu hỏi thứ tư, sau khi xả thiền vào giờ tí, con tập thể dục trở luân rồi thở lại, trở lại ngồi, nhưng chỉ nguyện rồi thở vài hơi, sau đó niệm Phật dỗ ngủ, như vậy có thiếu phần soi hồn hay không?
Cái soi hồn là người mới tu nó phải cần thiết, rất cần thiết soi hồn để cho nó trụ. Soi hồn là sửa tâm sửa tánh của chính mình. Khi nó trụ là tâm tánh mình đâu đó cũng đàng hoàng, chánh đại quang minh. Nếu mà soi hồn không có trụ là tâm tánh bất thường.
Kính thưa thầy, tu là rèn cái tâm, rèn cái tâm sửa sửa cái tánh. Nhưng mà tại sao chúng con nhiều người tu nhiều là nhiều 10 năm, 15 năm mà chẳng còn tánh hư tật xấu? Thưa thầy, cách gì chỉ dạy chúng con để sửa cái tâm, rèn cái tánh?
Cái tánh hư tật xấu là nó từ nhiều kiếp đem lại gom thành cái tánh hư tật xấu, thì chúng ta phải dày công nhiều hơn nữa mới sửa tiến được. Mới sửa nửa chừng là tưởng ta được rồi, ta sửa được, không có được đâu. Phải qua nhiều cơn thử thách, nhồi hai cái là nó trở lại như cũ. Cho nên phải trì kỳ chí mới kêu mà sửa tâm sửa tánh được, chứ không phải dễ sửa.
Là anh ba nói nha.
Rồi, bây giờ đặt ra cái vấn đề sửa tâm sửa tánh, cho đó là cái chuyện chánh của người tu. Thành ra cái đó là cái chuyện mà chương trình nó dài hạn, nó không phải là một sớm một chiều mà mình nói mình đã sửa được cái tâm tánh của mình. Tại vì cái tâm tánh của mình nó là mang từ nhiều kiếp đến đây, không phải là chỉ trong kiếp này mà từ nhiều kiếp rồi. Cho nên thầy mới thường nói là chúng ta là những tội hồn chưa hoàn tất. Mà muốn sửa tâm sửa tánh á, là cái con đường nó dài hạn, là phải dày công lắm. Chứ không có bao giờ mình dám là mình sửa được mà có hiệu quả. Bây giờ cái hiệu quả là nó tùy thuộc, không phải nơi cái pháp không, mà nơi cái ý chí của hành giả. Thì cái đường dài mình muốn sửa tâm sửa tánh đó là mình đã, trước khi đó là mình hiểu được là mình cần phải sửa tâm sửa tánh cái trước nào, tại sao mình cần phải sửa tâm sửa tánh, là tại vì những cái đó nó làm cho mình bị nặng nề động loạn thì mình không có bao giờ mà thanh nhẹ mà thoát được. Cho nên cái chuyện đó là chuyện cần thiết, mà cái chuyện cần thiết á, mình bước vô mình làm á, mình phải đặt một cái chương trình, phải có dũng chí và dứt khoát thì mình mới đi tới được. Còn mình biết cái chuyện nó cần làm mà cái chuyện nó khó mà mình chỉ làm chơi chơi thôi á, thích thì làm, không thích thì bỏ, thì nó không có bao giờ tiến hóa được, không có bao giờ sửa được. Bất cứ cái gì từ đời tới đạo nó cần phải có cái sự liên tục, nhất là cái chuyện mà nó khó là nó cần cái sự liên tục, nay chút mai chút mình bồi nó vô thì mình mới thực hiện được. Còn nếu mà mình làm chơi chơi á, thì nó trở lại cái vấn đề là nó trở lại cái tánh cũ của mình, là tánh nào tật đấy à, mình khó mà sửa nó. Mình biết nó đã khó rồi mà mình không có dứt khoát, mình không có liên tục, mình không có đặt một cái chương trình để cho mình tu đàng hoàng á, thì không có bao giờ mình sửa được cái gì. Nhiều khi mình tưởng mình sửa được nhưng mà thử một cái là nó trở lại như cũ à. Thành ra cái pháp mình á, là nó là một cái phương tiện, mình phải nhớ là một phương tiện, chứ không phải mình vô mình ngồi thiền á, là mình sửa sửa được khá đâu. Sửa vô thiền á là nó bắt đầu mấy người mới là nó giúp mình sửa cái luồng điển mình một chút, cũng như thầy nói đó, mấy người mới là cần soi hồn vô là do nó trụ, nó sửa tâm sửa tánh, nhưng mà cái giai đoạn đầu thôi, sau đó là mình phải làm nhiều cái chuyện khác nữa mình mới sửa tâm sửa tánh được, chứ không phải là chỉ có soi hồn không, mình phải tái lập lại cái trật tự của mình, là mình phải mượn tất cả những cái pháp của mình hiện có là soi hồn, pháp luân, thường chuyển, thiền định, rồi cộng thêm cái niệm Phật nữa, phải giáo dục lục căn lục trần của mình nữa, tại cái tánh của mình đó là lục căn lục trần nó có đủ hết rồi đó. Mà bây giờ nếu mà chỉ có một phần hồn thức tâm lo tu á, tụi nó dưới nó không nghe thì dẫn tánh nào thật đấy mình sớm có được. À, mình làm mình muốn làm cái chuyện đó nhưng mà nó sửa không được. Nói cái mà căn bản cái gốc đầu tiên tánh hư tật xấu của mình là cái tập quán hướng ngoại á, mà mình không có dạy tụi nó đàng hoàng á, là nó không bao giờ mà nó chịu nghe mình đâu, rồi nó cũng kéo mình đi ra ngoài à. Thành ra cái chuyện mà sửa tâm sửa tánh đó là nguyên cái hành trình đi tới chừng nào mà thành đạo rồi đó, như Đức Phật đó là minh tâm kiến tánh, thì lúc đó thấy hết cái tánh hư tật xấu của mình sửa. Còn bây giờ mình nói mình sửa tánh lúc chút thôi á, nhỏ nhỏ thôi á, mình cũng phải cố gắng dữ lắm, chứ không thôi nó bị phạm rồi tái phạm, mình không thể nào mà mình dứt khoát nó được. Thành ra mình đừng có tưởng mình sửa được chút xíu mình cũng phải cố gắng nữa, nhưng mình đừng có tưởng là mình sửa cái tánh đó xong rồi ông trời ông thử cái mạnh hơn nữa là mình dính liền rồi. Ly có gì thêm không?
Nhồi hai cái hả?
Rồi hai cái là dần
Ừ, vậy làm sao có hiệu quả đây? Làm sao đây?
Ly thấy làm sao phải có hiệu quả.
Anh thấy chưa hiệu quả là nói cho đời thôi. Chứ đạo mà đâu có nói về cái gì mà nó kết tốt nhất hay là cái gì mà đạt được nhất. Không có, cái đó là đời ha. Sửa tâm sửa tánh là cả một cái cuộc hành hương, chứ đâu có nói một ngày một bữa hay là có cái gì nó cho nó hiệu quả không. Không có cái gì hiệu quả ngoại trừ cái ý lực của mình. Cái ý lực là quan trọng nhất. Sửa tâm là sửa cái luồng điển của phần hồn, là những cái nghiệp mà đeo bám mình bao nhiêu kiếp. Sửa tánh là sửa cái xác của mình, gồm có phần hạ trí, gồm những cái luồng điển thấp, ví dụ như là lục căn lục trần hay là bò bay mấy cửa, những phần nó nằm phần thấp. Cho nên sửa tâm sửa tánh là phải dùng ba hai cái pháp của mình là tâm pháp và thân pháp. Hồi nãy thầy có nói về cái soi hồn đó, là tại vì mình nhìn thẳng cho nên cái đó là nói là sửa tâm sửa tánh, là thầy sau này thầy mới nói thôi. Chứ thật sự cái pháp của mình thầy cũng nói là niệm Phật, cũng là cái điêu luyện phần hạ trí, cũng là điêu luyện cho nó có sự kiên nhẫn một chút. Nhưng mà cái phần pháp tâm thân pháp của mình đó, đó là phần sửa về cái tánh của mình cho nó có sự kiên nhẫn. Tại vì cái tánh mình mà khó nhất, mà dễ nhất mà khó nhất, đó là những cái tánh như giận hờn, so đo, ghen ghét. Những cái tánh đó là thuộc phần hạ trí. Muốn sửa nó đâu phải một ngày là sửa. À, muốn nó có hiệu quả thì sao có hiệu quả được. Cái ý lực nằm ở đâu? Ý lực nằm ở trong cái phần hồn. Mà ý lực yếu thì làm sao mà điều khiển được cái phần hạ trí? Cho nên mình nghĩ thôi, chứ còn thực sự cái thực tế là cái sự điêu luyện về cái nguyên tắc, cái nghiệm luật của mình nó phải có. Nếu mà không có nguyên lực á, nó không có làm được gì hết á. Bây giờ có làm bao nhiêu cái pháp, cho một chục cái pháp cũng không có sửa được. Tại vì cái nghiêm luật mình không có, cái ý lực mình cũng không có luôn. Cho nên cái này rất là khó nghe, chứ không phải dễ. Hỏi làm sao sửa tâm sửa tánh có hiệu quả là nó không thể nó có hiệu quả. Mà làm sao sửa tâm sửa tánh được, cái đó mới là đúng. Là tại vì mình làm không có được, là tại do mình ngồi chút xíu rồi xong mình nói đủ rồi. Rồi cái tập quán của bình thường của mình sống hàng ngày mình cũng làm giống như cũ thì đâu có gọi là sửa được. Muốn sửa là phải điêu luyện ghê gớm. Bất cứ cái gì trong cái pháp của mình nó có hiệu quả với điều kiện là cái ý lực mình rất mạnh. Cho nên nếu mình nghe băng, mình nghe sơ đó, mình tưởng cái gì mình cũng làm được hết, mà thực tế mình làm không được. Cái đó là mình nói lý thuyết thì được, nhưng mà thực sự đi vào cái thực hành nó mới thấy được cái gì làm được, cái gì không làm được. Nói cái mà khó nhất mà ngồi trì trí mà nghe một cuốn băng trong vòng 30 phút một cách kỹ lưỡng thôi cũng đã khó khăn rồi. Rất là khó khăn. Khó khăn ở chỗ nào? Khó khăn ở chỗ là mình không nghe được từng chi tiết nhỏ ông thầy ông nói cái gì. Cái luồng điển của Đức thầy thay đổi như thế nào trong những năm khác nhau. Đâu phải ai cũng ngồi có cái đó đâu. Cái điêu luyện đó là cái khó nhất. Mà cái điêu luyện đó là cái trì trí của mình tạo cho mình có cái lực. Thì cái sự kiên nhẫn mình mới có, thì mới điêu luyện được cái phần hạ trí. Cái điều đó là cái điều khó mà còn chưa làm được. Cái niệm Phật cũng vậy thôi, niệm Phật cũng phải có cái sự điêu luyện thôi. Ai nói niệm Phật 5-10 phút thì còn cố gắng điêu luyện á, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi cái thời gian, cái khóa biểu của mình á, thời khóa biểu của mình á, thì còn có thể nói được. Mà nói là niệm Phật 1 tiếng, 2 tiếng thì có nhiều người nói lắm, nhưng mà cái đó không phải là cái thực tế. Thực tế là mình biết mình đi ở đâu và vị trí mình ở đâu. Chứ không phải là mình nói à, tôi ngồi được 1 tiếng, tôi làm được cái này làm kia. Cái đó là chỉ có lý thuyết thôi. Vừa ngồi vô là bắt đầu nó nhẹ, nó ngủ mất tiêu. Đâu có điêu luyện gì đâu, cái phần hạ trí nó đâu có làm. Cho nên đâm ra cái phần hạ trí là cái phần điêu luyện khó nhất mà mình không có muốn luyện được. Là tại vì cái sự bề ngoài của mình, cái hình thức nó quá nhiều, làm cho mình tứ quan của mình nó bị áp đặt hoài, áp đặt bởi cái phần bên ngoài. Thật sự mà nói mà không hướng ngoại là không có đúng đâu. Chắc chắn là sẽ có hướng ngoại, nhất là những cái tập quán mà xưa đến giờ chưa bao giờ thay đổi cái chuyện hướng ngoại, thì muốn điêu luyện cái này không có dễ. Muốn sửa tâm sửa tánh làm sao sửa được thì cái đó mới là khó, chứ không phải là có hiệu quả. Hiệu
Có
quả thì
hiệu
nó có hiệu
quả,
quả đâu,
có hiệu quả nghĩa là sửa được á.
không có đơn giản. Tại đặt theo cái câu hỏi đó thì mình thấy là nó có vẻ hơi đời một chút, nhưng nếu mà nói làm sao sửa được tâm tánh của mình, tại vì cái tâm á là dính tới cái phần nghiệp. Nghiệp nó dây dẫn từ nhiều kiếp rồi, có những cái tác động từ bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nó kéo dài hoài, nhất là những cái quan hệ ví dụ như cha mẹ, con cái hay là anh chị em, những cái đó là những cái duyên nghiệp tiền kiếp rồi, là cái luồng điển đó mình phải sửa ghê gớm, có nghĩa là cái sự điêu luyện cái niệm Phật của mình nhiều chừng nào á thì cái phần đó nó mới nhẹ đi, thì phần nhẹ đi á thì cái nghiệp nó nhẹ lại, thì cái phần đó tâm nó mình đã sửa được một phần của cái luồng điển của mình. Cái đó là bớt cái nghiệp bám víu, đó là sửa tâm. Còn cái sửa tánh là làm sao cho mình đừng bị tác động bởi bên ngoài và bị kích động bởi bên trong nữa. Bên trong mình nó cũng có nhiều cái sự đấu tranh dữ lắm á, chứ đâu đơn giản. Đấu tranh trong nội thức của mình, trong cái bản thể này cũng dữ lắm mà. Lúc thì nó kêu mình làm chuyện này, lúc nó kêu mình làm chuyện kia, nó đâu có cho mình ở không đâu. Đâu có ai nói là tôi ngồi không, mà tôi ngồi không được đâu, cái đầu nó bắn đi tùm lum hết trơn, nó bắt kêu mình nghĩ chuyện này, bắt vừa nấu cơm nó bắt mình đi chợ ví dụ vậy. Những cái chuyện mà linh tinh là cái phần đó là phần tánh. Cho nên cái luồng điển mà hạ trí á, là luồng điển của cái phần xác, mà cái pháp của mình mà điêu luyện mà không đúng giờ đúng giấc, không đúng cái nghiêm luật của mình á, thì nó cũng chỉ làm một cái hình thức thôi, giống như thầy nói như là thể tháo thôi, nhưng mà mình tưởng là mình sửa nha. Cho nên bất cứ cái điều gì mình làm trong cái pháp của mình đều có hiệu quả, với điều kiện là ý lực phải thật mạnh, giống như ý lực của Đức Phật vậy đó, giống như là một Phật, giống như ông thầy của mình. Chứ không thể nói là cái pháp làm sao mà sửa được cái pháp, cho một chục cái pháp thì nó cũng vậy thôi. Tại vì cái sự hướng ngoại mình quá nhiều, mình có so đo giận hờn ghen ghét là cái đó nó bám theo mình nhiều lắm, muốn sửa nó không có dễ đâu. Thấy vậy nhưng mà không dễ, thấy dễ nhưng mà rất khó. Tiếp tục ha, núp trong tánh là như thế nào, bây giờ mình nghe ha.
Trừ ra khi ông bạn môn tả đạo thầy bùa thì nhiều đứa nó tu nó ra nó làm thầy, cái này là mật pháp ta không thể truyền cho mày được, thế đó là nó tự gạt nó thôi. Ông Phật không có cái gì mà ông Phật chỉ cho mọi người trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người và để hòa tan với ngài thôi, chứ ông Phật không có chỉ người ta cách biệt độc tài đề đầu người này người kia người nọ, không có gì đâu. Cho nên người nào tu còn núp ở trong tánh là người đó không bao giờ tiến.
Và cái tánh mình nó dễ thu hút trần trượt không em?
Dễ lắm,
Mà cái phần hồn mình thì nó không, nó trái trượt thôi à?
nó trang trượt, nhưng mà phần hồn phải có trách nhiệm, phần hồn phải trách nhiệm và để thường xuyên nhắc nhủ cái tánh và cho thấy cái tánh có cơ hội tiến hóa như cái hồn, thì cái tánh không có đến trượt. Bây giờ ở thế gian là trần trượt nó xâm chiếm mình bất cứ lúc nào, mà bây giờ mình xây dựng cho cái tánh nó thanh cũng như là cái chủ nhân ông, chủ nhân ông hướng thượng để làm Phật thì cái tánh cũng là Phật tử. Cho nên tất cả nó phải trở về với cái Phật tánh thanh tịnh, lúc đó mới thấy rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, nó kêu bằng sáng suốt, không bị kẹt nữa, không bị phỉnh, không bị gạt nữa. Cho nên càng tu gặp những người bạn thanh nhẹ mới được tới với mình. Những người trần trược tới thời gian rồi cũng phải xa. Thì tự nhiên thôi. Sao anh đó anh tới lúc đầu anh hăng hái nhưng mà bữa sau anh không tới nữa. Vì anh trượt anh không được gần mình. Mình tội nghiệp cho anh vậy thôi. Để anh học cái khóa đó rồi một một thời gian nào đó rồi sẽ về trên sẽ chuyển cho ảnh tới gặp mình, nếu ảnh được thanh nhẹ. Còn nếu ảnh không được thanh nhẹ thì thôi, tới đó hết sự, mình không có phận sự với anh đó, mình sẽ có phận sự với người khác, thấy không? Cho nên các con đừng sợ mất bản đạo. Bề trên sắp đặt có đứa được gần các con và đứa không được gần, nó có như vậy. Đừng có lo, mình lo tu cho mình thôi. Đừng mong cho có nhiều người, nhiều người rồi nó làm mất trật tự cho nó không có tu đâu. Nó bày đủ thứ rồi nó mất trật tự. Cho nên phải nhớ cái đó. Mình ráng tu. Đức Phật tu có một mình mà. Không có quảng cáo mà không có rủ ai. Thì bây giờ mình cũng đi như Đức Phật. Kỳ thật mình có cảnh quyền vi, có cảnh trời Phật, có sự sáng suốt. Chuyển động được tâm linh họ, họ tới với mình thì tới, còn không là thế. Đừng có nôn nóng và đừng có muốn phổ biến cho nhiều, rốt cuộc không có kết quả bao nhiêu. Không? Tự nhiên các con cố gắng tu họ sẽ đi. Tự nhiên là có.
Đúng không? Đúng quá hả?
Đúng quá. Giờ nấp trong tánh. Thì cái tánh của mình á, cũng như nãy Elise nói là nó thuộc cái phần lệ thuộc của mình, phần hạ trí, vía và vạn linh. Tục căn trần vạn linh trong bản thể mình là nó thể hiện cái tánh của mình. Nói cái phần đó là khó sửa. Thì thầy nói là tu thì không có cái gì kêu là mật pháp không có thể truyền được. Ở trong vô vi thầy nói nó cũng có cái mật pháp, nhưng cái mật pháp này nó được truyền hết à. Người nào tu thì người đó được, không tu thôi. Thầy nói cái mật pháp là cái trung tâm bộ đầu của mình, ít ai biết đó. Thành ra kêu nó là mật pháp. À, không có đạo nào mà nhắc tới cái trung tâm bộ đầu đó. Chỉ có vô vi nhắc tới đó, cho nên thầy mới nói cái đó là mật pháp, ít ai biết. Nhưng mà mấy người nào tu vô vi là đều biết hết. Thành ra không phải giấu cho một người nào hay là một nhóm người nhỏ nào mà chỉ hết. Bây giờ làm được hay không là tùy mình thôi, chứ không có giấu. Nó có mật pháp nhưng mà nó không có mật là vậy. Cái gì cũng công khai ấy, nhưng mà nó mật. Cũng như những cái lời giảng của thầy vậy. Thầy nói nó công khai, băng của thầy là thâu hết. Phát hết, chỗ nào muốn bật lên nghe cũng có hết. Nhưng mà nó mật. Nó mật là tại vì mình không có đủ trình độ, mình bắt không được. Thành ra cũng như là mình không có bắt được thì kể như nó là mật. Ngày nào mình có đủ cái trình độ thì mình bắt được. Nên như là tùy theo cái trình độ, ông thầy cũng đưa ra hết, nhưng mà tùy theo cái trình độ mình nghe được, mình hiểu được, mình áp dụng được không, là cái tùy theo cái công năng công phu của mình, trình độ tu tiến của mình. Mình càng thanh nhẹ thì mình càng bắt được nhiều hơn. Anh nói gì về cái mặt. Rồi bây giờ núp trong tánh, thì bây giờ con người ta nếu mà mình không có tu mà mình không thấy rõ cái tánh tình của mình đó, là luôn luôn cái tánh nó ra đầu, cũng như cái chuyện đó nó xảy ra. Mình chưa có phần hồn, chưa có nói gì hết. Bây giờ mình nói tánh là phải nói với phần hồn, với lại vía lục căn trần. Cái phần hồn chưa kịp nói gì hết nên nó nhảy ra nó cãi lộn rồi. Nó đã quen, cái tánh nó đã quen bao nhiêu năm, nó được điêu luyện theo cái đường hướng là nói là phải chống trả, phải tranh chấp, phải làm đủ mọi chuyện đó. Nó quen rồi, vừa cái là nhào ra, nó không cần hỏi ý kiến của phần hồn, nhào ra nó làm liền. Đó là cái tánh đó. Thì bây giờ nếu mà phần hồn không ý thức á, thì cái tánh nó luôn luôn nó làm chủ. Thành ra rốt cuộc mình sống, mình núp ở trong cái tánh mình sống, chứ không phải mình sống với một người quang minh chánh đại, mình làm chủ lấy mình. Mình có ra lệnh mới được làm, chứ không phải muốn làm gì làm. Thiệt ra bây giờ mà ông trời cũng cho mình cái bản thể để phần hồn làm chủ. Nhưng mà trên thực tế thì cái tánh mình nó muốn làm gì làm. Nó làm lẹ lắm, nó phản ứng liền à, nó không cần nghe mình. Thành ra cái tánh là cái nguy hiểm nhất, mà cái tánh của mình đó, nó dễ thu hút cái sự trần trượt ở thế gian, cư trần nhiễm trần mà. Thành ra lúc nào nó cũng dễ bị cái trần trượt lắm. Mà cái trách nhiệm của phần hồn á là phải làm sao điêu luyện để cho cái tánh nó thanh nhẹ như mình đó, nó đồng tiếng như mình đó, thì lúc đó mình mới ra khỏi thôi, chứ ngoài ra là khó lắm. Rồi đi nói tiếp đi.
Ở đây núp trong tánh cũng nói như anh Bảo nói vậy đó. Thật sự mà nói đó, nói về núp trong tánh là phần hồn rất là yếu nha, yếu lắm lắm, phần hồn yếu lắm lắm, có nghĩa là bị hướng dẫn bởi phần hạ trí, nó dẫn mình đi hết, đi tất cả mọi chuyện. Mình tưởng là mình tu mà không phải, hồi nãy thầy có nói đó, mình tu một mình thôi, không Phật ông tu có một mình à. Mình thì thích quảng cáo, đem cho mọi người biết là mình tu, cái đó mình cũng không phải con đường của Đức Phật, không có tập theo cái tánh của ông Phật là sự khiêm nhượng, có nghĩa là tu mình thôi, tu trong khổ hạnh, mình đâu có đâu. Mình còn rủ mà, mình còn rủ rê á, chưa có phải là một mình, chưa có tìm đi cái sự thanh tịnh để mà mình được một chút xíu gì thanh nhẹ. Không có, mình mới đi tìm cái thanh tịnh, mà mình đi tìm cái sự động không mà. Cái đó cũng là một trong những cái nấp trong tánh. Tại vì phần hồn là thích sự thanh nhẹ, phần hồn thích sự thanh tịnh. Để ý có phải không? Khi mình ngồi thanh tịnh một mình á, mình không có tiếp xúc bên ngoài, mình thấy cái con người mình nó nhẹ lắm. Còn tác động bên ngoài, nhất là gia đình, con cái, chồng con, mẹ con, rồi cha mẹ, rồi em, út xung quanh tùm lum á, động hoài, động suốt luôn, động suốt cả ngày. Chưa tính tới cái chuyện mình đi kiếm người đó mình nói chuyện, rồi đi tới cái chỗ đông nói chuyện để ăn uống nữa, cái đó còn dữ hơn nữa. Có nghĩa là mình không có tìm cái sự nhẹ mà mình đi tìm cái sự nặng. Đó cũng là một trong những nấp trong tánh. Tại vì mình không có đi tìm cái sự thanh nhẹ. Tu là sửa, sửa lại cái gì xấu ngày xưa, là tại vì mình tiếp xúc quá nhiều rồi, mình quá nặng nề rồi, mà mình không chịu sửa cái đó, mà mình đi tiếp xúc thêm cái sự nặng nề nữa, thì nó cứ nặng hoài, nó đâu có sửa gì đâu. Cho nên đâm ra đó, nói núp trong tánh có nghĩa là phần hồn rất là yếu, có nghĩa là không biết làm sao thấy được cái tánh của mình. Còn cái pháp của mình là điêu luyện, em nói nãy đó, cái ý lực mạnh lắm thì mình mới thấy được cái chuyện mình làm là nó không cần thiết. Là tại vì mình thấy, ủa mình đi qua đó mình gặp quá nhiều người, rồi mình ăn uống, mình làm đủ chuyện hết, được cái gì? Cuối cùng mình đặt câu hỏi cho mình, được cái gì? Nếu mà mình sáng suốt á, nếu mà mình có được cái sự sáng suốt của mình, cái phần hồn mình nó có cái sự sáng suốt của nó đó, nó hỏi cái xác này đi tới đó ăn uống làm cái chuyện bên ngoài nó để làm cái gì, được cái gì
Nghe vui.
đó. Nếu mà xác mà nó yếu á thì nó sẽ nói ờ tôi cũng không biết, tại tôi thấy tới đó là nó vui, nhưng mà phần hồn nói chỗ đó vui được cái gì, nếu mà điều khiển được nó đó hỏi được cái gì sau cái vui đó, đó là cái
Sao
sự
vui
sáng
đây?
suốt
Sao cái vui đó thì về tánh nào tật nấy thôi.
đó. Cho nên phần hồn nó yếu ớt là vậy, là có nghĩa là nó đi mà nó không biết luôn, nên là nó không biết nó đi chơi, đó là cái chuyện đi chơi, đi ăn, đi uống, đi làm mấy cái chuyện nói chung là ngoại cảnh không đó, đi quảng cáo đó, thì cái đó là không gọi là tu. Tu không phải là đem ra la lối sùm, ăn uống la lối sùm là tôi ăn nha, tôi có ăn nha, tôi ăn cái này, tôi ăn cái kia, không phải, cái đó không phải là tu. Tu là đi tìm cái sự thanh tịnh, đi tìm cái sự thanh nhẹ để cho phần hồn này nó điều khiển được cái xác. Còn nếu mình đi tìm cái sự động mà điều khiển không được cái xác, tại cái xác nó dắt mình đi rồi, là mình núp ở trong nó rồi, là tại nó điều khiển quá nhiều mình đâu có làm gì được. Nó bắt cái gì là mình làm cái đó, nó kêu mình đi ăn mình ăn, nó kêu mình chơi mình chơi, nó kêu mình nhảy thì mình nhảy, nó kêu mình làm cái gì cũng được hết. Tại vì mình yếu mà, mình đang yếu mà, đang học mà, yếu mà còn nhào vô mấy cái đó nó càng yếu hơn nữa. Còn mình
Nó
điêu luyện thầy
bày
nó.
cho mình mất trật tự.
Đó, còn trong khi đó ông thầy nó kêu mình điêu luyện tới khi nào mình vững rồi mình mới ra được, mà mình chưa vững. Ông thầy ông vững ông đi ra, cái tác động của ông dù thế nào đi nữa nó cũng đớt bớt hơn mình. Nhưng mà nhớ những năm nào mà ông thầy ông tác động không có được ổng là trước năm 86, tác động ổng không có được. Thử năm 86 trước đó coi, cái lúc đức đúng năm 86 mà rủ ông đi casino sức mấy mà đi. Lúc đó phần hồn nó mạnh lắm. Mà khi năm 87 chưa đi bắt đầu vô mấy cái đại hội ở Las Vegas là tự nhiên là cái phần hồn nó không còn cái ở đó nữa, mà nó là một cái trình độ khác của phần hồn. Cho nên đâm ra cái xác nó cũng còn thích chơi chơi casino. Rồi sau đó bạn đạo còn hay hơn nữa, bày ra thêm mấy cái bàn casino nữa, mấy bàn roulette đó, để cho nó vui. Đó, cho nên cái phần đó là cái phần mà bạn đạo làm những cái chuyện là gọi là không cần thiết đó. Ông Phật mà ở đâu ông cũng vậy à. Nhưng mà nhớ là sau 86 là cái luồng điển nó khác một chút đó, thì lúc đó là nó đã khác rồi. À, nhưng mà khi mà ổng xuống điển rồi là ổng lúc nào ổng cũng giống nhau hết đó. Nhưng mà những cái điều mình tu là phải nhớ là cái mẫu của mình bây giờ là nó phải là khổ hạnh mới là ổng gọi là tu. Chứ còn mà mình tu như mình là còn sướng quá thì mình cứ đi theo cái đà sướng hoài. Mà cái đà sướng là mình chỉ núp trong tánh hoài. Tại vì mình không biết cái chuyện đó là cái chuyện mà của tuổi này nó phá mình. Nó bắt mình à, đi chơi chỗ đó đi vui quá, chỗ đi ăn vui quá, vô lập mọi người bắt tay tay bắt mặt mừng vui quá. Thì nó cứ núp trong tánh nó hoài luôn. Nó cứ núp hoài luôn. Còn Phật ông có làm điều đó, Tại vì mình tu thầy nói là tu cho mình tu chỉ có một mình thôi, Phật chỉ có một mình thôi. Là thầy nói còn tu là phổ biến cho nhiều người nhưng mà không có kết quả bao nhiêu. Tại ông thầy có nói rõ ràng mà, không có kết quả bao nhiêu hết á. Mình làm rùm beng lên chứ đâu có kết quả, là tôi ăn chơi vui chứ còn kêu tu thật sự, kêu ngồi tu thử coi, kêu ngồi nghe băng thử coi, chịu nổi không? Ngồi bây giờ mở máy ngồi thiền, sau khi thiền xong mà ngồi nghe băng tập trung 100% không nói chuyện coi, một tiếng có chịu nổi không? Không có đâu. Nó còn quậy dữ lắm à, nó bắt mình nói chuyện này chuyện kia, nó xù xì, nó nghiêng mặt bên trái, nó nghiêng mặt bên phải, nó cứ làm liên tục vậy đó. Nó xù xì cái này, xù xì cái kia, cho nên nằm ra đó, núp trong tánh lại chỗ đó, là tại vì mình không có điều khiển được mình. Phải làm được điều đó, nếu mà làm được điều đó thì mình mới nói là mình có thể một phần nào đó lục căn lục trần này mình hiểu nó. Mình biết nó quậy chứ, mình biết nó kiếm chuyện chứ. Mà mình biết được mình làm điều đó không cần thiết là lúc đó là mình cũng có một phần sáng suốt rồi đó. Còn nếu mà mình làm giống như nó ngày xưa đến giờ, tập quán không có gì thay đổi thì cứ núp hoài thôi.
Thầy có nói anh có chuyện em ạ. Thầy nói trong này em, trong cùng bằng mới nghe em. Thầy giới cho nên tu gặp những người bạn thanh nhẹ mới được tới với mình. Những người trần trượt tới thời gian rồi nó cũng phải xa. Câu này cũng hơi nguy hiểm mà. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nghĩa là nếu mình tu thanh nhẹ như thầy á, mình nói câu này được. Em còn bây giờ nếu mà mình tu dở rồi mấy người bạn mình nó không muốn tới gần với mình nữa, mà nó mấy người này trần trượt quá nó không tới với tôi được, mà thiệt ra tôi còn trần trượt hơn nó nữa. Thành ra cái này phải nói là ông thầy ông đặt ổng vô cái vị trí của ông nói cái này được. Ông nói cho nên tu những người bạn thanh nhẹ mới tới với mình được, là tới với ông thầy đó là những người thanh nhẹ, còn những người trần trượt có một thời gian rồi nó cũng phải xa. Với điều kiện ông lấy cái ví dụ ra, với điều kiện mà mình tu thanh nhẹ thiệt à, mình tu thanh nhẹ thật á, thì đúng quá nó mới có cái chuyện này xảy ra. Còn cái chuyện mà tan tụ tụ tan á, là theo cái duyên của thế gian là nó có xảy ra đủ thứ hết rồi. Bây giờ ví dụ mình tu cũng còn trần trượt, mình cũng ham vui vậy, rồi cái người bạn kia nó thích tu hơn, nó nói thôi à, tự nhiên nó rời mình, nó không thích cái cảnh này nữa, rồi mình nói à thằng đó nó trần trượt quá giờ nó không tới với tôi được. Là diễn dịch sai á, nguy hiểm á, thành ra không có thể diễn dịch sai được.
Mình phải đặt vị trí mình biết mình ở đâu mà. Mình biết mình thanh nhẹ hay mình nặng trược, mình biết chứ. Mình
Ừ,
biết á.
nhưng mà nhiều khi mình tưởng mình thu mình thanh mình nhẹ, còn cái thằng kia là nó trượt quá, thành ra giờ nó không có duyên gặp mình nữa, nó phải đi chỗ khác đó, là tại vì nó trần trượt. Mình tự mình cho mình thanh nhẹ phải không, rồi mình tự mình nói người kia trần trượt. Còn cái này ông thầy ông nói ông được, tại ông biết ông nhẹ thiệt.
Khi mà ông thầy ổng đã đạt được cái gọi là cái sự thanh nhẹ của ổng đó, có nghĩa là cái sự siêu giác của ổng đó, thì những người trần trượt như mình là tới với ổng, thì với điều kiện là mình phải tu hoài, mình sẽ gặp ổng hoài. Cái người nào mà nó nhẹ đó, nó xa gần ổng hoài. Còn cái người nào mà nó trần trượt hoài đó, nó đi theo nó làm những cái chuyện trần trượt, chắc chắn 100% nó tự động nó dần. Cái đó có.
Thành ra cái này nếu mà mình áp dụng cho bạn đạo là với điều kiện bạn đạo nó phải tu thanh nhẹ thiệt, thì lúc đó đương nhiên là cái sự sàn sảy mà sắp đặt nó có, cái nhóm nào nó theo nhóm đó, trình độ nào theo trình độ đó, cái đó nó có, nhưng mà với trình độ của mình thôi, chứ không phải là mình nói ai mà không tới với mình nữa là trần trượt, cái đó nó cũng không chắc nha. Phải kiểm lại con mình có thanh nhẹ chưa, mình dám nói câu con thầy không nói.
Nhưng mà có một điều mình phải phân tích rõ hai bên. Mình nói vị trí của ông thầy. Ông thầy là sự trần trượt đến với ổng nhiều, nhưng mà ổng là cái người hóa giải. Nhưng mà với điều kiện là cái người đó nó phải chịu tiến tới ổng. Có nghĩa là nó chịu chịu khó thiền, chịu khó rạn lọc những cái phần trần trượt thì nó cũng còn, nhưng mà nó ít hơn. Nhưng mà ổng cũng hóa giải hoài khi gặp ổng. Lúc nào ổng gặp ổng cũng giúp chứ.
Thì
Anh
có
thấy đúng
tâm
là một
á,
chục khóa là đúng một chục khóa.
thì có tâm tới ổng á, thì ổng cũng sẽ độ chứ. Cái này người có tâm tu muốn tu mới đi tìm ổng, em còn muốn tu không muốn tu muốn tìm ổng để thử thách ổng là chị gái nó tới một lần đi à.
Còn bây giờ mình phân tích tới mình, tới vị trí của mình. Vị trí của mình là có hai phần đời đạo, có nghĩa là đời, có nghĩa là có bạn bè. Cái đó bắt buộc phải có. Ai cũng có bạn bè, đúng không? Nhưng mà đó, cái bạn bè đó, mình nhớ là trước khi mình thiền, trước khi mình tu, thì dĩ nhiên cái sự quan hệ nó nhiều. Nhưng mà khi mình thiền rồi đó, nếu, nói chỉ nếu nha, nếu mình đi một cách đứng đắn, có nghĩa là cái điều luyện của mình nó nhiều, cái sự thanh nhẹ đó, thì mình lại thấy nó tự động nó tách mình ra, có nghĩa là nó không thích nữa, nó gặp mình là mình không có phản hồi nữa đó.
không có chuyện gì để nói nè.
Nó gặp nó nói chuyện đời cái mình nín hơi, mình nghe mình cũng là biếng nghe nữa, mà nó thấy mình không phản hồi thì nó mệt đúng không? Thì một người nói người kia không có phản hồi gì thì người ta chán, người ta bỏ thì tự động nó đi, chứ không phải mình ghét nó hay là nó ghét mình mà nó thấy hơi gặp nhỏ này nó chán quá nó cũng bỏ, nó không kiếm mình
Nghĩa
nữa,
là nó rã một cách tự nhiên,
nó tự nhiên như vậy chứ không phải
không
là
có
nó
gây
quá trần
lộn,
trược mình quá thanh, không phải.
là nó không có trùng cùng chung hướng nữa đó, thì tự nhiên nó phải đi đường khác à.
Nó không có cái tần số đó. Đó, cái đó nói về bạn đời. Bây giờ nói tới bạn đạo. À, bạn đạo cũng có hai kiểu. Bạn đạo mà vô mà thị phi nói tùm lum á, mà cái người còn ngược lại với mình á, mình thí dụ như mình không có thị phi mà gặp cái người thị phi thì mình cũng không có phản hồi. Giống y vậy đó. Không có phản hồi, không phản hồi thì nó cũng chán, nó gặp mình nó cũng chán, nó không có gì để nói, thôi khỏi nói nữa. Đó là cũng có. Còn những người mà người ta thích học đạo thì người ta sẽ gặp mình, người ta hỏi cái chuyện này chuyện kia nói về đạo, thì cái người đó nó sẽ gặp mình hoài và cái người đó nó sẽ tiếp xúc với mình hoài. Cái đó có.
Còn nếu mà nó đổi điển nghe như nó bỏ đi mất, nó không không chán quá, nghe cái này hoài chán quá, không có ích gì.
Đó, cũng giống tương tự như học đạo vậy đó. Học đạo không phải cái tầng giới giống nhau hết, không có. Cái tầng giới mà nó giống nhau, nó thích ngồi nghe, nói chuyện, nó ngồi, nó nghe. Còn cái người mà tầng giới không có giống mình á, tự nhiên nó dằn à. Đó, cái đó có. Cho nên cái đời đạo mình phân tích rõ ràng. Cái đời, nó có cái chuyện của đời thì nó dễ hơn. Dễ hơn là một lần dứt là dứt luôn. Còn cái đạo nó khác. Cái đạo có nghĩa là lên lên xuống xuống. Lên xuống xuống có nghĩa là người mà tiếp xúc với ngoại cảnh nhiều đó, mà gặp cái người mà người ta không có tiếp xúc nhiều ngoại cảnh đó, thì nó hai cái đó nó không cùng tần số. Nó không cùng cái trình độ thì nó không hòa nhập được, thì dĩ nhiên nó sẽ không có trụ lâu được. Mình không có
Chán
nói, mình không có nói người ta trần trược quá, mình thanh quá, không phải, cái đó không có nên nói như vậy, là tại vì mình
không,
đâu phải thật sự thanh đâu.
mình chưa có giải hết mà sao dám nói mình thanh.
Chỉ có cái luồng điển hai người nó không giống nhau nữa, ví dụ như bây giờ mình cứ ngồi mình nói chuyện đạo hoài, thằng kia nó nói chuyện đời hoài làm sao mà nói được. Tối ngày nói chuyện bà này ông kia mà toàn nằm trong đạo không, mà nằm trong cái nhóm vô vi không, mà thì dĩ nhiên cái đó nó không hợp tần số.
Thì lúc đó lục căn trần vạn linh trong này nó hơi chán quá, nghe cái này hoài mệt quá.
Đó, thì cái đó cái tần số nó không giống nhau, cái trình độ nó không giống nhau, chứ không có nên nói là à, người ta trượt quá, mình thanh quá, ngồi không gần nhau được.
Thực ra thầy muốn nói cái nguyên lý để mình hiểu thôi, cái sự tụ hợp hay là cái sự tan rã nó cũng tùy theo cái luồng điển nó hợp không hợp, cũng như thầy giảng cái duyên vậy, cái duyên cũng như người đời hay cũng như người đạo gì, có duyên á, thì ông trời cũng sắp đặt cho mình gặp, mà có nhiều người mình gặp chút xíu rồi không gặp nữa, là nó chỉ là những cái duyên tiền kiếp nó cho gặp lại chút xíu vậy thôi rồi xong giải quyết. Rồi có những cái duyên nó kéo dài hơn, nghĩa là nó có cái gì để trao đổi với nhau, nó có cái gì để chia sẻ với nhau, để tiến hóa trên con đường tiến hóa, thì lúc đó ông trời ông chọn còn cho giữ, bạn đời hay bạn đạo cũng vậy, nó còn cho giữ tới ngày nào mà cái sự tiến hóa của người kia đi lên nữa thì nó thay đổi nữa, tự nhiên có những người bạn mới, còn những bạn người bạn cũ nhiều cái nó cũng rã ra. Anh đã nói cái đó là nói tổng quát về cái duyên, vậy ở đây thầy cắt nghĩa cho mình hiểu thêm về cái luồng điển này như vậy.
Bây giờ mình muốn cái duyên của mình nó kéo dài đối với những cái sự thanh nhẹ, mình phải làm sao? À, bây giờ mình nói tôi muốn kéo dài cái sự thanh nhẹ với những người cùng cái tầng giới của tôi, cái trình độ của tôi, phải làm sao?
Thì mình phải vun bồi cái sự thanh nhẹ của mình phải
Bằng cách
hướng
nào?
về đó, bằng cách là mình đóng cửa thế gian để mình lo chuyện đạo nhiều hơn,
Cái đó lo
nhớ
cái gì
nè.
đây?
Đó, thì bây giờ ngoài cái chuyện hành của mình nó nhiều thứ phải không, thứ nhất là hành pháp có giờ giấc nghiêm khắc, rồi phải nghe cái lời giảng của người đã đi trước, mình không có nói ông thầy nên nói người đã đi trước mà đã thành công nhắc nhở mình, để lại cho mình những cái tài liệu quý báu, mình phải mổ xẻ nó, mình phải nghiên cứu nó, để làm chi, không phải để đi nói cho người ta nghe mà để trước hết là áp dụng cho mình. Rồi cái sự chia sẻ thì nó sẽ tự nhiên thôi, có duyên thì chia sẻ, còn không có duyên nó cũng phải lo cho nó. Cái việc đầu tiên của mình là tu một mình mà mình phải lo cho mình, thành ra những gì mình học được á mà học một cách chín chắn á mình sẽ áp dụng cho mình, thì cái đó mình mới tiến được. Chứ bây giờ ông thầy ông để lại mà mình không có chịu nghe, mình không có chịu nghiên cứu thì đâu có bao giờ mình áp dụng được mà để sửa tâm sửa tánh. Em muốn sửa tâm sửa tánh phải biết hiểu rõ cái kỹ thuật, cái đường lối, cái đạo pháp, cái nguyên lý nó như thế nào mình mới sửa được chứ. Còn bây giờ mình không có hiểu cái nguyên lý gì hết, mình nói về tôi vô muốn sửa tâm sửa tánh, nhưng mà cái nguyên lý mình không hiểu mà trong người mình nó có cái gì, sự cấu trúc của như thế nào, cái sự tác động giữa cái này với cái kia nó như thế nào mình không hiểu, làm sao mình sửa được. Thấy không? Bây giờ nó tôi muốn mượn cái pháp này sửa mà mình không hiểu đạo, mình không hiểu là lục căn trần nó xuống như thế nào, rồi cái tạng này nó liên quan tới tạng kia là nó như thế nào, mình không tách nó ra thì mình bị cái gì đó, những cái đó mình không hiểu làm sao mình tu được.
Cho nên đó, đâm ra đó, nếu mà mình bây giờ mình nói một cái ví dụ cụ thể ha, một ví dụ bây giờ mình muốn nói chuyện với anh Bảo, mà bây giờ mình lên nói toàn là cái chỗ này nó tranh đấu, chỗ kia nó tranh đấu, nó giành giật cái chỗ này, nó giành giật cái chỗ kia miếng đất nọ, cứ nói hoài như vậy đó. Một ngày nào đó anh Bảo anh cũng chán lắm, nói thiệt. Gặp anh Bảo á, đối với em á, nói chuyện với anh Bảo là nói chỉ nói đạo thôi à. Mà nói mấy chuyện đời rồi hồi hồi ông cũng ngủ à, không có nói đâu. Cho nên đâm ra đó, gần một người mà ta ngồi ta nghe đạo hoài đó thì mình phải hiểu là mình phải tích lũy cho mình một số kiến thức, đúng không? Kiến thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình ngồi mình nghe kỹ lưỡng đi, rồi mình khi mình có những cái thắc mắc mình mới nói chuyện đạo được. Chứ còn ngồi mạnh ai nấy khoe ấn chứng này cái này cái kia nó cũng chán à, thời gian nó cũng chán à, tại vì nó toàn là nói chuyện bên ngoài thôi à, không phải nói gì đạo. Đạo có nghĩa là cái gì? Chi tiết cụ thể trong cái quá trình mình nghe. Mình nghe hôm nay ví dụ mình nói cái này núp trong tánh, sao sao cái đoạn này thầy nói là làm cái gì cũng vậy á, làm cái gì mà không có trật tự á, thì là tại sao thầy nói là cái đó cũng chỉ là làm cái sự ngoại cảnh thôi, thì những cái câu hỏi đó mình tự đặt ra. Tất cả những cái đó là nói về đạo, gặp nhau cũng chỉ nói về đạo, còn mà bạn đạo với bạn đạo mà gọi nhau mà nói người này người kia nói chuyện toàn chuyện đi chơi đằng này đằng kia là không có gọi là đạo đâu, và cái đó nó dễ kết thúc lắm. Kết thúc một câu chuyện một cách lãng nhách. Là tao nghĩa là nó không còn cái gì dai dẳng hơn ngoài cái chuyện đó, là nó không học được cái gì mà nó cũng không có gì để tiến. Còn khi cái chuyện đạo nó khác, đào sâu càng đào sâu nó khác, càng nói nó khác. Cho nên đâm ra đó em nói là nghe băng là phải nghe thật kỹ là như vậy, nghe từng chi tiết một, từng câu nói một, một cuốn băng nhỏ xíu thôi 30 phút không à, là đào sâu khủng khiếp lắm. Một cái clip nhỏ mà 5 phút thôi là cũng biết bao nhiêu chuyện mà nói, nếu mình chịu nghe một cách kỹ lưỡng. Thì khi đó mình mới có chuyện để mình học, để khi đó mình mới có chuyện mình nói cho bạn đạo mình nghe, trong khi nó gọi cho mình biết nói chuyện với nó nói chuyện với mình, thì cái đó mới sự hòa hợp nó mới nâng hai cái luồng điển nó lên. Còn nếu mà gặp nhau nó ngày mốt mình tôi đi tới khóa đó đi không, đi không nhớ đi không nhớ đem theo này đem theo kia ha, rồi xong mà cái gặp nhau rồi nói chuyện bạn đạo kia người này có ấn chứng này ấn chứng kia đem ra một đống chuyện, rồi người này đấm chánh với người kia toàn là cái chuyện đó, nó không bao giờ nó kết thúc và kết thúc một cách rất là lãng xẹt. Thì cái đó là có nghĩa là mình không biết mình tiến ở chỗ nào, cái vị trí mình nằm ở đâu. Còn nếu mình nói về chuyện đạo mình sẽ thấy cái vị trí mình liền, mình thấy rõ ràng cái vị trí của mình liền, nếu mà ai chịu thực hành những cái chuyện như vậy. Ngoài cái pháp mình ra, cái điêu luyện trong những hành động lời nói của mình hàng ngày, những cái nghe băng là rất là quan trọng chứ không phải dễ đâu. Nếu mà ai chịu điêu luyện mỗi ngày theo cái nghiêm luật của mình, dành cho nó bao nhiêu tiếng để nó ngồi nó nghe một cách kỹ lưỡng, thì cái người đó em biết chắc chắn cái luồng điển nó phải tiến, chắc chắn 100% không thể nào nói không tiếng được. Nếu chịu khó nghe kỹ lưỡng nha, bây giờ nó không nhiều thì ít, nó cũng tích lũy chút xíu đó, nó nằm ở trong cái trí của mình, dù mình có nhớ hay không nhớ không biết, nhưng mà nó sẽ nằm đó, và nó một ngày nào đó mình sẽ sử dụng, giờ mà ở tầng giới này hay là qua một cái cơ thể khác mình vẫn còn nhớ những cái đó. Cho nên đâm ra đó, muốn mà bạn đạo với bạn đạo mà nó lâu dài với nhau á, em chỉ nghĩ một điều duy nhất là sự thanh nhẹ nó mới hợp với sự thanh nhẹ, còn sự nặng trược á một thời gian rồi nó cũng dăng à, và nó cũng chán à, tại vì nó không còn cái gì mới hơn cái đó nữa, nó cứ xoáy vòng vòng chỗ đó hoài. Còn nếu mình gặp nhau với sự thanh nhẹ, những cái câu hỏi của mình, những cái gì bàn bạc của mình trong cái quá trình mình nghe đó, mình thấy cái đó nó hay, nó tích lũy được, thì em nghĩ cái đó nó lâu dài hơn. Và cái đó nó không gọi là thanh hòa thanh hay gì, nhưng mà mình nói cái đó nó cùng cái tầng giới với mình, cùng cái trình độ với mình. Còn nếu không, cái trình độ nó khác như biệt quá nhiều đó, nó thật không có xa đâu, nó không có điều để lâu được đâu, và nó cũng không thể nào đi xa được. Cho nên em nói như vậy để nhắc nhở những bạn đạo nào hiểu được cái điều này đó, thì khi mà tiếp xúc với bạn đạo mà mình thấy là người ta không có bao giờ tiếp xúc đời nhiều đó, mà mình nói chuyện đời nhiều quá đó, cái đó nó không lâu, chắc chắn 100% nó sẽ không lâu. Còn nếu mà cứ nói chuyện đạo hoài 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 đó, em chắc chắn là cái chuyện nó đi xa xa la xa hơn và xa hơn, và mình điêu luyện mình nữa, chứ không phải không là cái phần dưới này đâu, mình điêu luyện mình nhiều lắm, điêu luyện mình rất rất là nhiều nha. Câu hỏi đặt ra, tình thương và đạo đức của nhân loại ở mặt đất, thế quyền của thượng đế. Bây giờ mình nghe ha.
Những người đi trước đã qua biết bao nhiêu sự gian lao mới giành được phần tốt đẹp ngày hôm nay cho anh em huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng hưởng và nói lên những gì chúng ta muốn nói trong sự thật và những gì chúng ta muốn tiến để tự giải thoát trở về với con đường bến giác vô cùng, và chúng ta biết rằng chúng ta không có bao giờ bị diệt nữa. Chứng minh trong hoàn cảnh của chúng ta từ Việt Nam ra đây, chúng ta người đi ghe, kẻ chạy loạn, đã tính số mạng chúng ta không được hiện diện ở đây như ngày hôm nay đều đầy đủ trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Tình thương và đạo đức của nhân loại mặt đất thì thế quyền của thượng đế đã tận độ chúng ta có yên ổn, thương yêu trong xây dựng. Sự nhầm lẫn không nhiều thì ít chúng ta cũng có. Kích động lẫn nhau rồi chúng ta tha thứ lẫn nhau. Chúng ta mới thật sự biết thương yêu và tay nắm tay trong xây dựng, mà xây dựng trong thanh tịnh và sáng suốt.
Thấy vậy chứ câu hỏi này khó lắm nha, không phải giỡn nha. Nghe rất là dễ ha, nhưng mà không dễ đâu. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Rồi. Khi mà thầy nói tới tình thương và đạo đức á, làm sao mình có được cái tình thương và làm sao mình có được đạo đức á, là không phải ai cũng có được cái đó. Cái đó mình hiểu là tình thương đạo đức là đạo của trời. Nhưng mà muốn có tình thương thật sự như thầy nói trong này á, là cái tình thương đó, nó rất là lớn rộng. Thì trước hết mình phải học nhẫn, học nhịn nhục, đi tới tha thứ được hết rồi mình mới có tình thương được. Tình thương lúc đó là nó không có phân chia, không phải là người kia thích tôi mới thương, còn người đó kích động tôi không thương. Cái đó không phải, cái đó chưa phải gọi là tình thương. Tình thương là không còn phân chia bất cứ, không còn dị biệt, không còn phân chia bất cứ gì hết. Nghĩa là tình thương nó đồng đều, cũng như là cái tình thương bao la của Thượng Đế vậy, lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ. Rồi nói tới đạo đức thì ở trong đó nó cái chữ đạo và đức. Đạo là phải đạt tới sự quân bình, đức là chín phương trời, mười phương Phật, nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng, thì lúc đó mới kêu là có đức. Người nó làm chuyện thiện mà ai cũng nhìn nhận hết, cũng như Đức Phật vậy đó, thì đó kêu là đức. Em vì có đạo là mình đã đạt tới quân bình rồi, mà những cái chuyện làm của mình đó được được tất cả nhìn nhận, chín phương trời, mười phương Phật nhìn nhận, cái đó là đức. Thành ra mình có đạo đức. Rồi chừng nào mình có được cái tình thương đạo đức, cũng như cái thầy thường nói là cái gươm tình thương và đạo đức đó, mình mới đi cứu độ những người khác được. Thì lúc đó là mình mới thế ông trời được, thay thế ông trời. Muốn thay thế ông trời, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, đó là lúc đó mới gọi là thế thiên hành đạo. Ở chỗ đó thế quyền của Thượng Đế. Thượng Đế là ông đã sử dụng cái tình thương và đạo đức từ thuở nào rồi. Mà bây giờ mình là xuống dưới thế gian mà được như thầy vậy đó, là thầy thử sử dụng được cái quyền đó, thầy mới thế cái quyền của Thượng Đế để đi cứu độ chúng sanh. Rồi, đi cần nói tiếp.
Dạ không, chính ta phải giải thoát mới có cơ hội trả hết tất cả nợ nần trong một trong lúc chúng ta ở
ở
thế
thế
gian.
gian.
Cho mình nghe ha.
Và chọn một con đường rõ ràng, chính ta phải giải thoát mới có cơ hội trả hết tất cả nợ nần trong lúc chúng ta ở thế gian. Tại sao tu mới trả được? Tu là tôi lập lại quân bình, hướng thượng luồng thanh quang của tôi, hòa hợp với sinh lực càn khôn vũ trụ. Và tôi cùng chung làm việc với những tia sáng đó, tôi mới trả hết nợ. Một lúc làm biết bao nhiêu việc, mà trong một lúc chúng ta đang ngồi đây là biết bao nhiêu người đã làm cho chúng ta. Từ không khí, cơ tạng, quần áo, phương tiện, tình yêu nhân loại. Chúng ta đang lội trong một biển yêu tại trần thế. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm gì đây? Trở về với cái bên yêu thật sự, thực chất, qua cơn điêu luyện ở trần gian, kích động và phản động, hạch hỏi đủ chuyện, mê chấp đủ chuyện, khinh khi đủ chuyện. Nhưng mà ngày nay chúng ta quan thông những đó, những cái việc đó là gì? Là điều kiện dẫn tiến tâm linh. Những việc đó là gì? Đưa ta trở về với thực chất.
Đó, anh Bảo nói nha.
Thì nói là mình á là tu tới giải thoát nha, chứ không phải mình nói tu không, có nhiều chỗ thầy nói tu mới trả hết nợ, cái là nói vắn tắt thôi. Ở đây thầy nói rõ hơn, tu là phải giải thoát mới có cơ hội trả hết nợ nần trong lúc chúng ta còn ở thế gian. Đó, như trường hợp này thầy nói trường hợp của thầy nè, còn ở thế gian mà đã giải thoát rồi á thì mới trả hết nợ nần trong lúc mà mình còn ở thế gian. Thì thầy đã đạt được, thầy nói cái tình trạng của thầy đã đạt được một lúc làm biết bao nhiêu việc, thì thầy vẫn mang cái xác người ở dưới thế gian nhưng mà làm không biết bao nhiêu việc, là đã giải thoát rồi, phần hồn nó ra ngoài nó mới làm được nhiều việc, ở trong thể xác cũng bị giới hạn à, chỉ có phần hồn nó làm việc bằng điển nó mới làm được nhiều việc trong một lúc. À, thấy cái xác ngồi đó nhưng mà làm biết bao nhiêu việc cho những người xung quanh. Rồi mình ở đây á là mình thiếu nợ rất là nhiều, nếu mà mình tính theo tâm đời á thì mình nói tôi đâu có thiếu nợ ai, đâu có mượn ai, tôi đi làm tôi có tiền, tôi sắm tôi mua cái gì tôi cũng phải trả tiền, tôi không ăn cắp ăn giật của ai hết. Thành ra nếu mà tính theo cái tâm đời á, cái nhìn của đời á, thì mình đâu có thiếu nợ ai, đâu có mượn tiền của ai mà đi mua đồ à, đi chơi đâu. Cái đó tất cả là cái đó là do mồ hôi nước mắt của mình, do cái sự công lao của mình đi làm kiếm tiền ra, rồi mình đổi cái tiền đó mình mua cái này mua cái nọ, xài cái này xài cái nọ. Nhưng mà đối với bên trên á thì khác, tại vì mình đâu phải là bây giờ nói tới bên trên là nói nếu mà không có không khí này á mình đâu có sống đây đâu. Thành ra cái đó là nếu mà tính ra là mình nợ cái đó rồi. Rồi cái cơ thể mình đâu phải mình tạo ra đâu, đâu phải khi không mà mình có đâu, cũng là do Thượng Đế tạo cho mình có cái cơ tạng. Rồi bây giờ có không khí cơ tạng sống được rồi, sống lên á thì mình nói mình có quần áo mặc, có cơm ăn. Hỏi cái đó đâu ra? Nói thì tôi đi làm tôi trả tiền rồi tôi mua cái áo đó, mua cái quần đó, tùy theo tôi giàu nghèo, bỏ tiền ít bỏ tiền nhiều tôi mua được cái áo đẹp hay không đẹp gì đó, tôi được đi đây đi đó. À, người ta lên máy bay nghe người ta chở tôi đi đây đi đó, đi từ chỗ này tới chỗ kia đi chơi ví dụ vậy đó. Rồi tình yêu của nhân loại thương mình giúp đỡ mình ha, mình bị cái gì thì cũng có người giúp đỡ. Thành ra những cái đó đó mình không có thấy, thành ra mình không có tính được. Đợi chút xíu nha. Mấy cái đó mình không có thấy á, thành ra mình không có tính được. Mà bây giờ nếu mà thấy ra là bây giờ nói quần áo, phương tiện ở thế gian, những tiện nghi mà mình đang có đây là do cái trí khôn của con người làm ra. Mà trí khôn của con người ở đâu ra? Là do Thượng Đế. Thượng Đế cho mọi người một cái sáng suốt xuống đây để đóng góp phục vụ cho cộng đồng nhân loại ở thế gian. À, tất cả cái đó mình tính lại là mình thiếu Thượng Đế rất là nhiều, chứ không phải là mình không có thiếu nợ. Đó, trước hết mình muốn trả nợ là mình phải thấy mình là con người thiếu nợ, mà thiếu cái gì phải hiểu rõ ràng, mình mới nói à mình chấp nhận tôi là con người thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Mà bây giờ làm sao trả? Đây đi làm ở dưới thế gian mình đi làm chỉ trao đổi chút đỉnh thôi, ngày nào hết đi làm thôi, chứ mình đâu có trả hơn những cái đó được. Cái đó là phải làm việc dữ lắm mới trả được. Thì chỉ có ông thầy á, ông xuất hồn á, ông giải thoát rồi đó, lúc đó ông mới lấy cái hào quang của ông đi độ nơi này nơi kia đó, làm việc hợp tác với càn khôn vũ trụ mà làm việc cho Thượng Đế á, thì lúc đó mới có cơ hội trả. Rồi
Câu hỏi tiếp
thì
theo. Tao sợ mày quá. Tao lại mày, tao không dám chơi với mày nữa. Tại sao thầy nói như vậy?
và thương yêu là đàn anh đó các bạn. Ngày hôm nay bạn nào bị chửi nhiều, bị mắng nhiều, bị rủa nhiều mà biết tha thứ nhiều, người đó tôi thấy tâm hồn rất sảng khoái, nhẹ nhàng và không có bận rộn trước bất cứ một tình cảnh gì xảy ra. Đó là một bài học siêu tự thức, tự hành thì mới thấy giá trị đời đời bất diệt của tâm linh. Chúng ta ngồi đây là cái gì? Tâm linh thể hiện trên mặt đất. mà tâm linh chúng ta không chịu điêu luyện, chừng nào chúng ta mới trở lại với sự sáng suốt, mà dẹp sự mê chấp từ bao nhiêu kiếp. Cho nên ngày hôm nay có nhiều bạn bằng lòng niệm Nam Mô Di Đà Phật, bằng lòng sửa mình, bằng lòng nhìn lại bản mặt tâm tối của mình và quỳ lại nó, sợ nó quá rồi. Mày gạt tao bao nhiêu kiếp rồi, tao bây giờ tao lại mày chặt nó hết, dẹp mày qua một bên. Cho nên hôm nay có nhiều bạn cũng biết vô nhìn mặt mày, mặt mình rồi nói tao sợ mày quá, tao lại mày đó, tao không dám chơi mày nữa. Rồi tự nhiên thì trở về với tâm thức nhẹ nhàng. Lấy ra thiệt bắp thịt mỏi nhưng mà tâm nhẹ nhàng. Thấy quý, thấy nhẹ, thấy ấm áp. Thấy sự ấm áp của cả vũ trụ. Thấy tình thương của bạn đạo đang sưởi ấm mình.
Giờ mình bảo nói nha.
Thì thầy nói á, người nào mà bị chửi nhiều, bị mắng nhiều, bị rủa nhiều mà biết tha thứ nhiều á, là người đó tâm hồn rất là sảng khoái, nhẹ nhàng, không có bị bận rộn trước một cái tình cảnh nào xảy ra. Thì ở thế gian những cái việc mà tự nhiên không có chuyện gì chửi mình oan ức, là mấy cái đó là một cái thử thách rất là chính xác, để coi cái tâm mình nó ở tình trạng nào, ở cái giới nào. Nếu mà mình ở giới mà biết tha thứ và thương yêu trước những cái tình cảnh đó, là cái trình độ mình nó đã vượt phàm, thoát phàm, nó không có phải là người phàm nữa. Người phàm chửi là phải chửi lại, mắng là phải không mắng lại, cũng giận cũng hờn, cũng tìm cách trả đũa, là nghĩ bật bực mình đủ thứ, không, cái đó là người phàm. Người thoát phàm á thì mấy cái kích động ở dưới thế gian á, nó không có làm họ động loạn nữa, kêu là thoát phàm. Thành ra cái tâm hồn nó mới sảng khoái nhẹ nhàng được. Mà muốn thoát phàm như vậy á, là cái luồng điển của mình nó phải tu dữ lắm, phải sửa hết những cái tánh giận hờn ghen ghét, là mấy cái đó nó không còn ở trong người mình nữa. Mình chỉ hướng về cái sự thanh nhẹ, là chỉ con đường tha thứ và thương yêu, là người đó ra học biết bao nhiêu bài nhịn nhục rồi mới đi tới đó được, chứ không phải mình nói ra được. Bây giờ nói ai cũng hiểu cái nguyên tắc, nhưng mà tới hồi cái điêu luyện, cái sự nhẫn, cái sự nhịn nhục mình tới đâu, ông trời cũng cho mình tiếp tục học hoài, mình đâu có bao giờ mình nói là mình hết học nhẫn, hết học nhịn nhục đâu. Học dài dài cho tới chết, lúc nào cũng phải nhẫn, cái gì cũng phải chờ đợi, cái gì cũng phải chấp nhận, cái gì cũng phải, nhiều cái mình không làm gì được mình phải chấp nhận, cái đó là nhẫn rồi đó. Rồi nhịn nhục, nó chịu đi, thiệt thòi tha, thua đi, rồi lúc đó phần hồn nó mới vươn lên, nó mới mạnh được. Thì khi mà nó đạt được cái trình độ đó là tự nhiên nó thoát vào, mà nó không có, nó nhẹ rồi, nó không có ở dưới này tấn công, không ăn nhầm gì hết rồi, không có đụng tới được, tại cái luồng điển mình đã thoát lên trên rồi. Có tấn công ở dưới này, chửi mắng là tấn công, là chửi dưới thế giới, cái giới điển thấp thôi, mà cái luồng điển mình nó vượt khỏi cái tầng giới, chửi con ăn nhầm gì hết, thấy nó làm như không có gì hết đó. Thành ra lúc đó nó nhẹ, không còn bị kích động ở dưới thế gian, không có kích động mình được nữa đó. Thì ra thầy nói ở trong này, thầy nói nhìn lại cái bản mặt tâm tối của mình, là trong người mình nó có thanh có trược, nó có cái phần mà tâm tối, phần mà động loạn. Thì bây giờ mình mượn cái pháp của mình là cái pháp lạy, 50 lạy, lạy kiến, lạy cái kiến vô vi 50 lạy, là cái đó thầy nói là bây giờ mình lạy, là trong lúc mình lạy là mình dùng cái kỹ thuật cọ sát, là cái luồng điển mình cọ với cái luồng điển bên trên để nó rút cái trượt của mình ra. Thành ra khi mình lạy như vậy thầy nói cũng như mình nhìn vô kiến, mình thấy cái bản mặt của mình rồi mình lạy nó. Mình lạy nó là gì? Lạy những cái phần tâm tối bên trong mình, mình lạy nó để cho nó xuất ra, cho nó giải ra. Thì không có chơi với nó nữa, là cũng như là mình giải nó ra, là không có chơi với nó nữa. Hồi xưa ở trong này nè, mình tưởng nói với mình là một, hai người bạn mà nói với phần hồn là một, không biết ai ai xấu, nhưng mà cả đám xấu hết, có hồn có nó luôn. Bây giờ phần hồn tách ra là lạy để đuổi nó ra, thì không dám chơi với mày nữa. Thầy nói lạy mỗi bắp thịt, nhưng mà cái tâm nó nhẹ nhàng, là mình giải trượt trong lúc mà mình lạy, mình giải cái sự tâm tối của mình ra, mình không chơi với nó nữa. Rồi.
Hay vậy. Hay vậy đó, tách được phần hồn mình ra luôn.
Thì bằng hồn nó ra thì nó lại rồi mới nó ra từ từ, nó mới thấy từ từ phải không?
Thật sự khi lại thì đâu có dòm cái kiến đâu, tôi là cúi đầu tôi lại không
nhưng mà
đếm
nhưng mà đối diện không, bây giờ ông cho
cho
ông thầy
đủ
ông nói cái hình ảnh cũng như là mình đối diện nha.
thì mình nói vậy, chứ còn lúc mình đứng mình niệm Phật thì lúc đó là
Lo
mình
lại,
lại không, lúc
lo
lại mình
lại
cúi đầu cắm cổ cũng lại thôi chứ đâu có nhìn gì đâu
lại cho đủ số rồi nghỉ
đừng
ha.
có hơi mệt mệt tim thở hè hè thở phì phào. Nói chứ những người nào mình làm mấy chục năm á, tại em làm mới có hơn 10 năm mà, còn nhiều người nào làm hơn cái đó đó thì cái người đó sẽ em nghĩ mạnh á, tim nó cũng mạnh á. Bây giờ mình tiếp theo ha, tiếp theo mình nói là ngồi thiền ở trong giường có tốt không, bây giờ mình nghe ha.
Dạ, thưa thầy, con xin có câu hỏi là ở nhà cũng hay ngồi ở ra vườn ngồi đó thì có tốt không? Cũng trong nhà,
trong nhà nào,
cái nhà nào là hộ khẩu nào mà ở bình an á, là cái ông thương nghĩa là ông làm việc rồi, cái ông cảnh sát vậy á, nhìn cái vườn nó cũng ở trong cái nhà, ở trong cái nhà nhưng mà phải nói với ông thôi đi,
chúng ta đây thì nhờ ông giúp đỡ,
nói như nói chuyện với người ta, ông ở đó nhưng ông đâu đó, có thằng đó, à, nhà nào cũng có hết, ở đây cũng có, ở đây nhiều ông nữa, nói như nói chuyện với người ta vậy nè, có gì nói với ông đủ rồi, còn nói với thượng đế đâu có làm gì, ly ti mấy ông đó làm gì, chút chút nữa. Cái chuyện lúc trước mà hỏi thượng đế không có biết được trả lời, chỉ cái chiếu điện thôi, hiểu không? Bụi Phật cũng vậy, không có nói cái chuyện lúc trước, không có thằng nói chuyện lúc trước, không cảnh quan.
Trong lúc chờ đợi, con xin tiếp tục đọc một câu hỏi. Thưa thầy, tôi rất thích ra ngoài vườn hoa có cây lớn để ngồi xoay vòng và thở pháp luân, thường chuyển nơi vắng vẻ. Sau khi xong tôi thấy rất thanh nhẹ và có vài cơn gió mát và hương thơm của cỏ cây. Thưa thầy, như thế có tốt không? Và trong lúc con thiền, con nghe tiếng nói của thầy về đời và đạo trong văn, con rất cảm nhận là trúng 100%, và con xin bái phục thầy đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để dìu dắt nhân loại trong trái đất này. Chị Nguyễn Bát Đàm.
Nếu mà thiền ở chỗ thanh nhẹ vườn bông rất quý, chúng ta có thể hấp thụ được những sự thanh khí tự nhiên của vũ trụ vàng đó rất quý, còn sẽ cảm thức được nhiều việc trong cuộc sống của tâm linh nếu chúng ta thường xuyên có tham thiền nơi chỗ thanh nhẹ.
Rồi anh Bảo nói nha.
Cái này á, cái câu đầu á, thầy giải đáp vào năm 1986, thì lúc đó cái luồng điển của thành luồng điển của thầy như ly thường nhất á là mạnh lắm, thì thầy nói là mình ở, anh bạn đạo anh hỏi là ra cái vườn ở trong nhà mình á ngồi thiền được không, thì thầy nói là nếu muốn ra ngoài á là phải nói với ông thổ thần thổ địa một tiếng, tại vì ở trong nhà ông nói là cái đó trong nhà mà, nhưng mà nó khác, ông nói nhà nào thầy nói nhà nào cũng có ông thổ thần thổ địa hết á, ông lo cho mình, ông cũng như là cảnh sát ông coi chừng cái nhà mình, mà mình đi ra ngoài á nó có những cái luồng điển khác thì mình phải nói với ông chút xíu để ông theo dõi. Còn nếu mà mình không nói á thì nó có thể có những chuyện xảy ra không tốt. Còn năm 93 thì nó khác, Eli nói tiếp
Năm 93 đó thì thầy nói là đi ra ngoài
đi.
vườn bông đó, đi ngồi thiền á, đi ra vườn bông thì mình hấp thụ được cái thanh khí tự nhiên của cái vũ trụ mình, thì khi đó đó thầy nói rất là quý. Thì nếu mà theo em đó thì phải hiểu cho rõ tại sao có hai cái thời điểm nói khác nhau. Như hồi nãy mình có nói đó là ông thầy đó năm 86 là cái thuận điển xuống mạnh nhất, trong chỉ có một năm ta xuống mạnh nhất. Trước năm 86 cũng rất mạnh, nhưng mà cái ngày năm 86 là ông xuống một cách rất là mạnh, là tại vì cái lúc đó là thiền viện Dĩ Kiên mới vừa thành lập. Đó là cái phần hồn ở Tam Thập Tam Thiên xuống đó, cho nên cái luồng điển rất là mạnh và trả lời những câu hỏi rất là chính xác. Thì cái cúc đó thầy nói là ngồi thiền thì phải hỏi thổ thần thổ địa, phải báo cho ông tiếng, giống như là báo cho cảnh sát tôi tới đó, để cho những cái phần dâm linh ở xung quanh cái khu vườn, tại mình không biết cái khu vườn nó như thế nào, phải nói chính xác một điều là khu vườn nó như thế nào, xung quanh nó có liệu có ổn không, liệu nó có an toàn cho mình không, thì thầy mới kêu mình xin thổ thần thổ địa. Thật sự mà nói á, cái người này chỉ mới nói là lúc mà thở pháp luân và soi hồn thì thấy cái lúc chỗ vắng vẻ thì thấy là cảm giác rất là thanh nhẹ, gió mát. Thì thật sự mà nói đó là giường nào mà không mát, nên nhất bên này, cái này là bên người, là bên này nha, chứ không phải bên Việt Nam nha. Ở bên này thường thường ở như sau nhà nó có cái khu vườn, ở bên Mỹ thì em nghĩ chắc là khu vườn đó cũng nằm ở phía sau á, bên này là nằm ở phía sau nhà thì nó cũng mát lắm, nó rất là mát. Nhưng mà có ổn không? Đó, có trồng hoa, chắc chắn có trồng hoa. Vườn thì từng cái trồng hoa, trồng kiểng. Bên này nó quen, cái thói quen là trồng hoa với kiểng. Nhưng
Nhưng mà
mà
ngồi thì ngồi thiền thấy nghe thầy giảng được nó nguy quá
đó, mà nghe mà gió mát hiu hiu, gió hiu thổi đó, thổi hiu hiu rồi đó là có chừng nha. Tại vì cái luồng điển
ha.
mạnh á, như ông thầy thì ông ở đâu ông cũng không sao. Nhưng mà luồng điển mình yếu á, tối ngày mà hướng ngoại hoài đó, mấy cái này nó thích lắm á, xung quanh thích lắm á, nhào vô là xưng liền, xưng Phật, xưng cha, xưng mẹ liền nữa. Cho
Nó
nên
cho mình nghe cái này nghe cái kia đó là nguy á.
nó hay nghe chỗ còn bái phục thầy đủ thứ hết á. Nhưng mà cái đó thật sự mà nói đó là không có nên, đối với em là không nên. Cái gì á mình đừng có nghĩ là mình là luồng điển mạnh đâu, không phải đâu. Luồng điển mạnh yếu dễ biết lắm, dễ biết lắm. Cho nên đâm ra đó mình không có nên nói mình là luồng điển mạnh, mình ngồi đâu cũng được, ngồi xong rồi tự nhiên lên thầm xưng làm mẹ làm cha liền luôn. Tại vì cái phần xung quanh mình chưa có biết, mình không biết cái đó ai, ai ở xung quanh mình, liệu nó có an toàn hay không, xung quanh nó có đúng hay không. Mình biết đó, thầy nói đó, là người tu đàng hoàng đứng đắn đó, thì cái khu đó thổ thần thổ địa cũng làm việc nhiều lắm. Nhưng mà khi mình ra chỗ đó là một cái khu vực khác rồi, của bên ngoài cái miếng đất đó rồi, nằm ở trong nhà thì khác, có sự bảo vệ khác, mình có kiến vô vi nó khác. Còn đi ra ngoài vườn đó, thì nên xin phép một chút.
Ra ngoài rừng thì không nên nha.
Rừng là càng không có ha, không có nên. Thầy thì được chứ mình không có nên. Đó có những người đó lên ngay những cái cốc rồi đó cũng bị dính á, ra xưng thầy xưng cha rồi luôn á, rồi ra rồi tiêu luôn á, có nhiều người như vậy luôn á. Cái lịch sử vi 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 có đó nha, chứ không phải là
Ở
không
trong
có
rừng
đâu.
nguy hiểm lắm á.
Chứ
Ở
không phải
trong
là
rừng nó đủ thành phần ở trong đó.
những người á mà tu ở trên núi hay là tu những cái nơi mà hoang vắng mà người ta thành đạo là người ta thanh nhẹ lắm lắm nha, người ta điêu luyện khủng khiếp lắm, người ta phải ăn những cái thức ăn thanh nhẹ, hoa quả rồi không mà để cho người ta điêu luyện cái xác á. Rồi những cái đó là người ta điêu luyện bao nhiêu năm bao nhiêu tháng đó, thì cái đó thì có khả năng làm được. Nhưng mà mình đang ở đang sống đời thì trần trượt nhiều, mà đi ra mình thử thách với thiên nhiên là cái đó không có đúng đâu. Tại vì còn cái sự mê, mà còn cái sự mê trong người á, còn người ta mà dứt khoát cái ý lực mạnh, người ta đi ra rừng người ta không sợ, thì cái đó là ý lực mạnh lắm á,
Dân
ý lực
Phật nha.
mạnh như ông Phật á, thì cái đó làm cái gì cũng được, ở đâu cũng được, cái đó không quan trọng. Tại vì ông Phật thì ở đâu ông cũng vậy à, ông có
Ông
thể
ngồi
hóa
thiền.
độ.
Ông ngồi thiền trong rừng mà.
À, cho nên đâm ra đó mình khác ông Phật khác, là tại vì cái ý lực mình không như ông Phật, mình điêu luyện cái lực như ông Phật thì mới được. À, cho nên đâm ra đó cái gì cũng vậy, mình không nên thử thách bất cứ một cái hoàn cảnh mà mình thấy mình không có phải ở vị trí đó. Khi mà mình chưa có đạt cái vị trí như Đức Thầy á, thì mình nên khiêm tốn một chút, khiêm nhượng một chút, làm cái gì cũng vậy, nghe thật kỹ thì mình mới hiểu được à thầy có nói mà. Tại vì nếu mình nghe không kỹ mình sẽ dựa vô cái đây mình nói thầy nó có chỗ giường bông thì rất là quý, thì mình nghe mình khoái mình ra đó mình ngồi hoài. À, cho nên đâm ra nếu mà mình không nghe kỹ đó thì mình sẽ dễ bị lắm. Cho nên tại sao em có làm những cái đề tài mà về luận điểm của Đức Thầy là nghe kỹ, có lúc thầy nói vậy lúc nói khác, là những cái năm khác nhau. Những người nào mà khóa học bên Mỹ đó thì người ta sẽ biết được, tại em lặp đi lặp lại cái này hoài. Còn ở đây là tại vì em chỉ có tạm trả lời một số câu hỏi do từng rồi quên, cho nên đâm ra phải trả lời thì em chỉ nói vắn tắt thôi ha. Câu tiếp theo ha, bây giờ mình nghe trước nha.
Cái tánh họ mà họ cũng chưa đủ quyền năng để quản lý cái tập, làm sao họ hiểu được cái đạo?
Mà các con tu đây rồi các con quản lý cái tâm, kêu minh tâm kiên tâm. Con thấy càng ngày càng thanh tịnh thì cái tâm nó minh rồi. Lúc đó mới thấy cái tánh hư tật sâu, rồi mình sẽ từ bỏ nó, mới kêu mặt sáng suốt. Con hiểu chưa? À, con động loạn, con rước thiệu động loạn này kia kia nó, ô nó thầy tam tới tôi phi này kia kia nó làm rùm beng rồi trách móc chị em với nhau, rốt cuộc rồi rối cục không có tiếng. Nhưng mà thời tam tới mọi người sẽ tới như thầy tam và sống trong bình đẳng tình thương của thầy, rồi trao đổi với thầy tam để sửa chữa tới tiếng như thầy tam, thấy chưa? Rồi mình mới biết thương yêu người khác. À, cho nên thực chất giá trị hơn, còn thiếu thực chất là mất giá trị. Con thấy rõ chưa? Cho nên không phải là thầy xấu hay là để các con sai đường hay này kia nọ, thầy muốn các con biểu lộ thực chất, có cái gì thầy sẽ giúp đỡ, cái đó quý hơn. Một giờ một phút thầy gần các con sẽ được phước nhiều hơn. Còn làm rùm beng rồi các con chỉ làm chuyện giả tạo bên ngoài thôi, các con làm sao tiếp được, thấy không? Nghĩa là Thượng Đế muốn nhiều tiếng mọi người trở về một cột. Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ có dũng tính để tiến tới sự sáng suốt xây dựng cho mọi người, thấy không? Cho nên cái gì mình phải ở trong sự thật. Đó.
Dạ anh Bảo nói nhẹ.
Này năm 1981 không biết phải bên Pháp không?
Đúng rồi, có anh Bảo nữa
Ừ.
đó.
Ừ. Thì cái này đó, năm 81 á, là thầy mấy năm đầu á, thầy như qua thầy qua Pháp khoảng 80 81 á, thì lúc đó cũng như thầy mới qua thì bạn đạo nó rất là động loạn xôn xao, tại lúc đó chưa có ai hiểu tu là cái gì á, chưa bao giờ gặp thầy mà. Thì gặp mấy lần đầu á, thì lúc đó thấy là chỉ biết làm rùm beng để đi đưa đón thầy, làm đủ cái chuyện hết, coi nó cũng như là một cái chuyện rất là lạ mà quan trọng trong cuộc đời của mình á. Chưa bao giờ gặp ông Phật, thành ra làm rùm beng đủ thứ chuyện á, mà làm chuyện tạo chuyện bên ngoài thôi à. Thì lúc đó mình đâu có hiểu đạo đâu mà quay về bên trong. Mấy chục năm sau thầy giảng mình còn chưa hiểu nữa, mà nó chi là mới gặp thầy lần đầu. Thành ra ai cũng xôn xao muốn đi gặp thầy. À, cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng. Còn cái chuyện tu là mình quên đi, kể như không có. Cái quan trọng là gặp thầy. Người gần ổng thì tự nhiên mình cảm thấy nó có sự vui, có sự thanh nhẹ rồi đó. Ai cũng thích hết á. Là thích cái chuyện bên ngoài. Mà thầy á, thầy muốn, lúc đó thầy giảng cao lên là thầy rút lên á, thầy nói Thượng Đế muốn nhiều tiếng mọi người trở về nguồn cội. Đó, thầy dắt lên, kéo lên một cái lên tuốt trên. Thành ra sau này ai tu cũng nói con muốn trở về nguồn cội, là con hy vọng là kiếp này con tu con trở về nguồn cội. Mà lúc đó thì nói cái này quá đơn giản đi, đâu có nói là cái cuộc hành trình trở về nguồn cội nó khó như thế nào, không có hiểu. Thành ra ai cũng muốn trở về nguồn cội, nhưng mà không có lo sửa mình, không có lo những cái chuyện mà cần phải làm để trở về nguồn cội.
Rồi chạy
Rồi
lăng
Thượng
xăng
Đế
hả?
chạy sang sang ngoài đi kiếm thầy đó, đi kiếm cho ra được thầy thầy ở chỗ nào là nó bu rồi đen nhạt vậy đó. Rồi Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ dũng tính tiến tới sự sáng suốt xây dựng cho mọi người đó, thì cũng kéo lên cao nữa. Cái ước mong của thầy là thầy nói cho thầy nhiều hơn phải không, nhưng mà áp dụng trong lúc đó trình độ còn sơ căn quá, chưa có hiểu gì nhiều hết, mà bây giờ muốn có dũng tính tiến tới sự sáng suốt và xây dựng cho mọi người, nghe thì nghe phê lắm nhưng mà đâu có làm nổi. Thành ra thầy nói trước trước cái gì mình cũng phải trong sự thật, cái đó thì đúng, phải trở về cái thực chất của mình thì đúng. Còn cái chuyện mà làm rùm beng, cái chuyện bên ngoài đó, chuyện nó không phải cần thiết.
Mà thật sự mà nói khi gặp thầy á, em thấy người nào cũng vui lắm. Nhưng
Vui nha.
cái chính là cái gì? Ổng muốn mình học đạo với ổng. Mà ổng nói không mà có ai chịu hỏi đâu. Tại người nào cũng nói qua nói lại, nói qua nói lại rùm beng cái lúc ổng giảng hết á. Nói chuyện này chuyện kia hầu như không thấy có ổng luôn á. Có người như vậy luôn á. Có người nó nghe nói chuyện gì đâu không à.
Tại vì
Mình
họ
phải
chưa
lọc muốn chết luôn á.
không có biết quý, tại vì người ta không có biết quý, thấy thầy thấy cái xác của ổng thì vui vậy thôi, như cho những cái lời chân lý của ổng nghe thì khó hiểu, cho nên người ta chưa có biết quý. Ta thấy là chỉ cái gần thầy để thấy vui vậy thôi, thấy cái xác của ổng á, như là tìm gần cái xác của ổng hơn là gần cái sự sáng suốt của
Cũng như khi gặp thầy á, nói thầy con không có gì thắc mắc á, là cái đó thấy nó rất là rất bất bình thường. Tại vì khi gặp ông Phật á, là những cái điều mình cần phải hiểu là khi mình ngồi mình tâm chú mình nghe ông nói đó là mình sẽ có thắc mắc, mà đằng này không ai thắc mắc á, tại vì nghe thầy nói là thắc mắc là kẹt đó nên không ai hỏi, nên đâm ra gần đó mà không nghe thầy nói mà nói chuyện gì đâu không à, mà mình
nó
lọc cái
tại
mình
vì
lọc rất là cực.
không có biết quý, không có biết quý những cái lời giảng lúc đó. Mà thiệt ra thầy giảng lúc đó bây giờ mình nghe lại mình mới thấm, chứ hồi cái thời đó mà ngồi nghe trực tiếp ông giảng thì cũng quên mất hết, là cũng như nước đổ lá môn vậy, đổ bên này chạy qua bên kia đâu có nhớ gì chi. Bây giờ có thì giờ ngồi nghiên cứu từng nghiền ngẫm từng câu từng chữ mới bắt đầu thấm, chứ cái thời đó mà không có thâu băng á là kể như tiêu rồi. Ông Phật ông xuống đây là kể như không có hữu ích gì hết.
Thầy nói
Nó
câu
hữu ích là
gì?
nhờ có băng á.
Thầy nói đó, tu là các con tu ở đây là quản lý cái tánh, thấy chưa? Thế quản lý cái tánh đâu có đơn giản kêu là minh tâm kiến tánh mà làm
Đừng nói
sao mà
chuyện
làm
của Phật,
được.
nói chuyện của ông Phật nữa.
Ấy thầy ơi, là quản lý tánh quản lý sao, ngồi đó nếu mà em nghe vậy làm hỏi liền á,
Vậy hả?
hỏi sao, hỏi bằng cách nào, đâu có ai hỏi đâu, anh Bảo ngồi kế bên đó chứ đâu.
Ừ, đâu hiểu gì đâu hỏi.
Con thấy càng
Không
ngày càng
phải,
thanh tịnh.
không phải người ta không muốn hỏi, mà tại vì cái trình độ nó quá thấp đi so với cái gì ông đưa xuống á, là cũng như là bị ngộp thở rồi, không có gì để hỏi là đúng rồi đó. Chứ không phải là ta không không muốn hỏi, mà ông đưa xuống cái gì quá cao mình thấy là mình chế giới rồi, không có nhận được cái gì hết, là mình thấy đâu có gì để hỏi, không có nhận được chút xíu gì sao hỏi ngược lại. Mình muốn hỏi ngược lại, hỏi thêm á, là mình ít nhất cũng nhận được chút, phải không? Còn mình không có nhận cái gì vô hết là sao hỏi, đúng là không có gì hỏi đúng á.
Ông nói nè, càng ngày càng thanh tịnh thì thấy tâm nó minh rồi, phải không? Ông nói toàn chuyện của ổng không à.
Đó, thì lúc đó ông Phật ông nói chuyện của ông thôi, chứ chuyện thế gian ông đâu biết nói.
Cho nên đâm ra đó, ổng nói ở đây là mình nói là lúc mà mình thấy cái tánh mình, tánh hư tật xấu của mình đó, thì mình từ bỏ nó liền, gọi là sáng suốt, kêu bằng sáng suốt, làm sao mà làm được chuyện đó.
Giờ từ bỏ liền được mà sáng suốt.
Nó cho nên ông nói chuyện ổng không mà, rồi á các con mà động loạn á, các con còn động loạn á thì con rước thêm cái sự động loạn này kia kia nọ, là thầy tám tới làm rùm beng rồi trách móc chị em với nhau, có nghĩa là làm chuyện ngoài cảnh á,
Thì
làm
lúc đó
chuyện
thì
đời
dễ,
á.
lúc đó là dễ gây lộn lắm đó. Người này muốn thầy ở đây, người kia muốn thầy ở kia, dễ gây lộn lắm. Lo chuyện bên ngoài không à, mình không hiểu thì cái trình độ lúc đó là nó phải như vậy thôi.
Nhưng mà sao mấy chục năm mà hiểu không?
Không hiểu, bây giờ ông đi mất là hết dành, đỡ ngay vậy thôi.
Đó, cái hiểu không phải dễ đâu, em nói. Cho nên mình nghe băng là nghe như vậy đó. Nghe những cái ổng nói mà tại sao mình không hiểu? Tại vì cái lúc đó là ổng nhắc mình á, ổng nhắc rõ ràng là mình kia đừng có đụng loạn, mình lo tu đi. Ổng nhắc hoài mình lo tu, mình đi tìm cái sự thanh tịnh. Rõ ràng, ổng
Nhưng
kia
mà lúc
kìm.
đó mình chưa hiểu động loạn là gì nữa.
Mà tới bây giờ cũng vậy luôn á.
À, thì bây giờ cũng vậy luôn, nếu mà
Đó
mình
cho nên
không có tiến quá thì vậy luôn.
làm cái rùm beng cái này cái kia cái nọ, rồi chắc chắn cái gì mình nói chữ tổ chức là nó có đời, 100% chữ tổ chức là nó có chữ đời kế bên vậy đó. Một, tổ chức chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp vậy thôi. Chuyên nghiệp thì làm theo lớp lang, là tại vì người ta có lãnh lương. Tôi làm có lớp lang, có lãnh lương, à, có bài
Là
bản, có chương trình,
có ăn học à.
có trình độ, là tại vì người ta được điêu luyện bao nhiêu năm trong trường, người ta làm một cách có trình độ. Còn cái người mà làm tự nhiên mà làm á, là làm từ năm này qua năm kia là kinh nghiệm, thì nó cũng nằm ở trên trình độ đó thôi, có nghĩa là nó vẫn còn cái đời trong đó, mà đời thấp hơn cái người có trình độ, tại vì người ta có trình độ người ta điêu luyện cái kiểu khác, cái tổ chức người ta khác, người ta có bài bản người ta khác. Còn mình làm từ năm này qua năm kia mà mình làm theo kiểu mà không phải cái trình độ của mình, không phải cái chuyên nghiệp của mình, thì mình làm một cách tự phát thôi, tự phát mà làm nó cũng vậy hoài thôi, thì mình chạy theo cái sự động loạn, nó động nhiều hơn là cái người người ta có trình độ, người ta làm tổ chức ở ở trong một cái trình độ theo cái chuyên môn của người ta. Cũng như một người bác sĩ giống vậy đó, người bác sĩ có điêu luyện nó khác với người bác sĩ mà gọi là lăn băm, hai cái đó khác nhau. Lăn băm là cái gì cũng làm mà tại kinh nghiệm mà, nói ra nói cái gì cũng nói được nhưng mà không có điêu luyện. Còn cái người bác sĩ người ta ngồi vậy đó 8 năm, 12 năm, cái đó khác. Tổ chức cũng giống vậy thôi. Tổ chức một cách không chuyên nghiệp thì vô nó chỉ đóng loạn, đánh nhau, cử chửi nhau, rồi cãi lộn. Thì làm những chuyện đời thôi. Tại vì đụng tới cái tổ chức là có nghĩa là đụng tới chuyện đời. Mình tưởng là nó thanh nhẹ nhưng mà nó không thanh nhẹ. Thanh nhẹ là đi tìm sự thanh tịnh. Thanh tịnh là chỉ có khép mình mà thôi. mình không có đóng mấy cái cửa đó lại, là cứ làm chuyện ngoại cảnh thôi, mà ngoại cảnh thì cứ đem ra rùm beng ăn uống la lối sùm thôi, không có làm được cái gì hết, không có dẫn độ được ai mà không có ảnh hưởng được ai hết. Ông Phật ông không làm cái đó. Mình nhìn có con Phật nào làm chuyện đó không? Mình nhìn đi, tại mình đó mình đi theo con đường Đức Phật, mình có con Phật nào làm gì không? À, mình nhìn mình biết chứ, mình biết trình độ mình ở đâu. Không phải là quảng cáo là nói là tôi tu đâu, đâu có. Ông Phật ông quảng cáo và ông tu ông cũng có la lô. Ông chạy theo mình ông mà người ta cũng chạy theo. Ông làm một mình ông trốn mọi người mà người ta vẫn chạy theo. Nó lạ chỗ đó đó. Ông làm một mình để ông sửa ông nhưng mà người ta chạy theo. Còn mình nghĩ mình làm như vậy người ta có chạy theo không? Chỉ những người động loạn chạy theo mà thôi, là tại người ta thích vui. Tại vì dưới đây mình bị núp trong tánh mà, nên mình thích vui vui chạy qua chỗ đó vui quá. Vui quá tôi tới đó tôi vui quá, tôi về tôi sửa tánh. Sao sửa được? Toàn nói dốc không à. Cho nên năm ra đó, khi mà nghe những cái này đó, mình mới thấy ông Phật ông giảng hết cho mình nghe rồi. Càng ngày càng thanh tịnh thì cái tâm nó mới minh. Mà mình coi mình có thanh tịnh không? Chạy theo ngoại cảnh không sao thanh tịnh được. Mà có làm rùm beng không? Chạy rùm beng sao mà không có trách móc được. Đó, mình thấy rõ ràng, mình thấy trình độ mà nó đâu, mình thấy thực chất giá trị hơn. Thiếu thực chất là mất giá trị. Cái đó đúng rõ ràng, mình biết thực chất của mình ở đâu, mình biết giá trị mình ở đâu. Cho nên đâm ra đó, đối với em á, làm bất cứ điều gì á, là mình làm cho cái xác này, để cho nó học. Mà mình làm cái chuyện ngoại cảnh là làm cho cái sự rùm beng nó nhiều hơn, thì cái phước nó không nhiều. Còn mình làm nhiều cho cái phước này, cho cái lục căn lục trần này nó hưởng cái phước của mình, có nghĩa là nó hiểu cái sự thanh tịnh, nó thích cái sự thanh nhẹ, nó thích cái chỗ nào yên lặng. Mình tự mình nghĩ là mình ngồi một cái chỗ thanh tịnh, mình ngồi mình khép mình, tự nhiên cái người nó khác. Mà vô xung quanh nó ồn ào, cái trình độ mình chưa có. Mà mình tưởng ồn ào là nó vui sao? Đâu phải đâu, nó làm cho mình động thêm á. Còn cái chỗ mà thanh tịnh, người thật sự thanh tịnh đó, người ta thích cái chỗ thanh tịnh, người ta không thích sự ồn ào. Sự ồn ào người ta khó chịu lắm. Tại vì người ta biết là mình đang trên đường mình học, mình không thể nào mình nói tôi chỗ nào tôi cũng tu được, đâu có dễ đâu. Ông Phật thì không nói được, là tại vì ông ra khỏi cái xác rồi, ông bỏ cái xác đó, mình có làm đánh trống phèn la ông cũng đâu có nghe. Còn mình khác, nó đánh trống phèn la mình vẫn còn nghe. Chưa có điêu luyện cái đó được. Cho nên đâm ra đó, mình làm cái gì cũng vậy, bơ trên cái con đường mình đi của cuộc hành hương, nó đơn giản đâu, nó rất là chông chênh và nó rất là chông gai. Cho nên mình không chịu điêu luyện cái sự thanh nhẹ thì nó không bao giờ có sự thanh nhẹ. Một ngày 24 tiếng chắc chắc 100% mình thanh tịnh không được một giờ. Thanh tịnh thật sự không được một giờ. Mình nhìn thấy rõ ràng bao nhiêu cái xung quanh mình, nhà cửa, con cái, anh em, cha mẹ, vợ chồng tùm lum hết trơn, làm cho mình mất bao nhiêu thời gian. Chắc chắn là như vậy, em chắc chắn là như vậy. Câu tiếp theo nha.
Tập của Duy Duy là tập tự nhiên đòi tập thì phải học bài mà tiếng giải cho ai giải giùm hết đó, không có ai bắt buộc mình cạo trọc, mà tự nhiên phát tâm cạo trọc, cái đó mới lạ, thế gian này ít có tự nhiên cạo trọc à. Mình phải học rồi mình giải.
Thế thì xin như vậy chúng ta thắc mắc cũng đúng, tất cả những điểm thắc mắc và những câu hỏi đến quý vị thì xin thầy minh đại.
Theo anh Kiệt nói là phải đặt mục đích xuất hồn đảnh lễ Phật. Muốn xuất hồn đảnh lễ Phật phải nghiêm trang thanh tịnh. Ở thế gian muốn đi gặp ông Tổng thống phải bận quần áo đàng hoàng, lý lịch tốt mới vô gặp được. Lên ông Phật cũng vậy, sự thanh nhẹ mới hòa hợp với thanh nhẹ. Ông nói xuất hồn được không? Thì mình tu này có mục đích, có đường hướng. Xuất hồn đảnh lễ Phật là phải nghiêm trang, phải giữ nghiêm luật hàng ngày. Đâu đó quân bình tiến hóa tới thì nó đúng hơn. Chứ còn nếu mà nếu tôi xuất hồn đi đây đi đó, hôm tôi đi đây tôi thấy kia kia nọ, thấy hai vợ chồng ông kia ngủ chung, cái đó là bị phạt á. Thị phi. Không phải xuất hồn để hòa tan trong thanh tịnh, chứ không phải xuất hồn để nói chuyện người ta. Nhiều người thấy được một công chuyện ở Việt Nam, mà quá khứ có nhiều người thấy được chuyện người ta nói cái, rồi thét rồi tưởng hay quá, cứ nói dốc luôn. Rồi không xuất được cũng nói xuất được, nói dốc luôn. Không có hòa tan trong thanh tịnh. Thì xuất kiếp nó cũng vận động mà thôi, không có phát triển được. thì cái triết lý nó không có cao siêu. Còn tu là chúng ta mục đích đánh lê Phật hòa tan trong thánh tịnh Phật giới. Thì các bạn đi đâu? Tới thế gian mình gặp người ta còn bonjour, gặp Phật thì mình cũng phải quỳ chút chứ. Nhẹ với nhẹ nó hòa hợp. Tới lúc đó mình biết. Và tới lúc đó thì giữ tâm thanh tịnh để tu. Chứ không phải khoe cho người ta biết còn không tôi gặp ông Phật. Không có nói cái điều đó. Tôi hòa tan trong thanh tịnh. Thì cái thoát ở chỗ nào, chứng minh chỗ nào người đó có xuất hồn đã lê Phật. Triết lý họ cao siêu, thanh nhẹ, từ bi bác ái, tự nhiên và hồn nhiên nói ra. Thì mình cảm thấy cái trình độ họ đang đứng chỗ cái giới đó, khỏi cần xét họ phải xuất hồn hay là không. Còn nhiều người nói tôi xuất hồn rồi này kia cái nọ mà mới nói hai ba câu, tức động tới danh giá là không chịu nổi, sân lên. Chưa phải xuất khẩu và chưa đến lễ Phật được. Nó mới hòa tan trong thanh tịnh. Tâm từ bi của nó bừng sáng. Nó mới được tới dơ Phật. Không phải đơn giản mà tới dơ Phật được.
Này thiệt tình là đúng à.
Mình nói rõ ràng ha. Không phải cái đơn giản mà tới Phật được. Không phải đơn giản mà xuất hồn nên đảnh lễ Phật rồi. Mình không có đủ thanh nhẹ. Bây giờ muốn biết xuất hồn thiệt hay giả, thầy cứ chỉ rồi đó. Nói động tới danh giá một chút xíu là nổi sân lên liền. Là biết sự thanh nhẹ nó không có tương xứng với cái ấn chứng mà mình nói. Nếu mà nó tương xứng là cái người mà xuất hồn được, cái chửi họ là cũng họ cũng làm thinh, họ cũng không thấy như không có gì. Cũng như nãy mình nói đó, cái luồng điển nó thoát phàm. Còn cái này nếu mà lỡ nói dốc mà nói luôn là khác ha. Nói thấy hay quá, người ta khoái nghe, nghe là mình thấy cái đó hay quá, cái mình nói dốc luôn. Thành ra rốt cuộc mình tu để nói dốc, chứ không phải là tu để sửa mình. Thành ra đây ông thầy ông cũng nhắc nhở đủ hết rồi. Mấy người nào mà hay nói dốc mà lỡ nói dốc luôn ha. Nếu mà không ngừng được thì cái đó nó nguy hiểm lắm. Thành ra nếu mà nói xuất hồn được là phải hòa được trong cái thanh tịnh của Phật giới mới là xuất hồn được. Lúc đó thì mới đảnh lễ Phật được chứ gì ha. Gặp ông Phật thì mình phải đảnh lễ, học lễ mà. Còn bây giờ mình không có đủ thanh nhẹ làm sao mình tới cái giới đó được. Mình không có đủ thanh nhẹ làm sao mình xuất hồn lên, xuất hồn rồi ra đến cái cõi nhẹ hơn cái cõi này. Mà mình không đủ thanh nhẹ làm sao mình dám nói mình xuất hồn. Thử là biết liền rồi.
Cho nên đâm ra ai nói gì nói, mình phải biết mình biết cái vị trí của mình. Đừng bao giờ nghe ai nói, và mình biết là người ta nói là người ta ở trình độ nào. Cho nên không cần nghe ai, mình chỉ nghe mình thôi. Mình nghe mình biết mình xuất nổi không. Mình xuất nổi thì người ta xuất nổi, mà mình xuất không nổi thì mình biết người ta không xuất. Đừng nghe người ta nói dốc. Người ta nói dốc là ma mị người khác. Cho nên một ông Phật á, nhớ là ấn chứng không bao giờ ông khoe ai trơn. Ông Phật của mình nó kẹt ở chỗ vậy nè, cái luồng điển nó có nhiều luồng điển khác nhau trong từng thời điểm khác nhau, và khi ông nói là ông muốn cho mình biết là đừng có đi vơ rơi vào những cái điểm sai, tại ông sợ là có nhiều người đó không có xuất hồn mà nói xuất hồn thì bị dẫn dắt bởi cái tha lực và cái thần lực khác. Ông nói cho mình hiểu thôi, thực sự cái đó là những cái người ta hỏi thôi, chứ không phải là cái gì hết. Người ta hỏi thì ông nói để cho cái chuyện nó sáng tỏ hơn để cho mình học. Nhưng mà con người mình nó không có ngay thẳng ở chỗ là nó lấy đi những cái đó là nó làm cho nó nghĩ là nó xuất hồn, nó nghĩ là nó gặp những cái phần cao siêu bên trên, cho nên nó nói nó đi tới nước bàn. Những cái đó mình không có nên nghe, tại vì thầy nói cuối cùng vẫn là đảnh lễ Phật thì phải nghiêm trang. Mình biết là một người không nghiêm trang là không thể nào mà làm được điều đó. Một người nghiêm trang là người ta không bao giờ người ta nói la lô ra hết đó. Người ta không có ma mị người khác. Người khác tự động theo thôi. Mình không có dùng những xảo thuật này, những cái kỹ xảo kia để kéo người ta lại. Thì những cái đó là không phải là một cái người thật sự. Sao ông thầy, sao ông tư, sao ông thầy là không còn người nào mà đạt được cái chánh giác đâu. Em nói cho mọi người thấy, không có đâu. Thầy nói là thầy khuyến tu thôi. Thầy nói người này xuất chỗ này, người thầy nói người kia là phá may để đó. Những cái đó là thầy nói để cho mày thầy khuyến tu thôi. Tại vì thầy không muốn là một mình thầy đạt được điều đó. Đối với chúng sanh là thầy phải nói cho người ta thấy có cái thức bình đẳng. Nhưng mà thật sự cái người đó đạt hay không mình biết rồi, ba mươi mấy năm, 40 năm mình thấy cái kết quả rồi. Một người xuất ra khỏi thể xác một cách nghiêm chỉnh là cái người đó bao nhiêu là triết lý cao siêu, bao nhiêu là triết lý cao siêu cho mình học, mà đâu có người thứ hai thứ ba nào đâu. Ngoài ông thầy mình là không có người thứ hai thứ ba nào nói những cái triết lý cao siêu đó cho mình học. Mình chỉ học lại và đào sâu nó mà thôi. Cho nên đừng bao giờ tin ai. Đối với em đừng bao giờ tin ai. Hãy tin vào chính mình. Ông Tư còn nói bắt bạn đừng nên tin các bạn. Tư nói như vậy. Cũng như bắt bạn đừng có tin tôi. À, là như vậy đó. Mình phải tự kiểm chứng rồi mình mới nói được. Cho nên đâm ra đó cái gì mà mình thấy mình làm không được là mình biết người kia cũng làm không được. Bởi vì khi mình động quá thì cái người kia nó cũng động quá. Mình thấy mình không có đi theo cái con đường của ông Phật ông đi là mình biết người kia nó cũng giống y à. Còn nếu nó đi đúng con đường của ông Phật đi á, nó đạt nhiều cái triết lý cao siêu cho mình học lắm. Là những bậc chánh giác. Mà bây giờ thì chưa có cái người thứ hai nào sau ông thầy. Đó, ông ngoài ông Tư ra rồi, tới ông thầy rồi không còn thêm người thứ ba nào cho mình những cái triết lý cao siêu. Cho nên đâm ra đó không có nên tin những cái gì mà nói là à, đi tới niết bàn, đi tới vô cực rồi làm những cái điều này điều kia đó, đừng bao giờ tin là tại những cái đó là ma mị người khác thôi. Bây giờ tiếp theo ha.
Chúng xin thầy giải đáp cho 4 câu hỏi của một bạn đạo người Tàu. Câu thứ nhất, ông Thượng Đế ở trên trời sống một mình được rồi, tại sao phải chiết điển? Tức phân thân xuống thế gian tạo ra con người làm chi để người ta tranh đấu sân si động loạn?
Ông Thượng Đế là căn bản của sự thương yêu vô cùng. Ngài không phải ở trên trời, mà Ngài hiện thân ở mặt đất. Con người mang xác là mượn luật của Thượng Đế, chính Ngài đó chứ ai. Mà nếu người mà làm sai, ăn bậy nói bậy cũng hại khi là luật phá cái luật của Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới làm được cái con người, chế được cái con người xuống thế gian, mà chế bằng cách gì? Bằng điển quang. Cái xác con người là cặn bã của điển quang, cặn bã của thanh quang. Chứ con người nói chuyện, nói tới trời Phật là nó thích lắm. Cái xác nó là cặn bã của thanh quang. Khu vực nào nó cũng biết hết á. Nói tới đâu là nó mở tới đó, nó hiểu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng, ông không phải một ông Thượng Đế như người ta nói. Một điểm linh quang to lớn, hào quang to lớn. Những người tu thiền mà xuất được mới thấy được cái giá trị của Thượng Đế. Tới đó mình chỉ quỳ nghe, sau đó mình không có nói được cái gì đâu. Ở thế gian còn lẻo lẻo hỏi đông hỏi tây, chứ lên đó không có. Cho nên người tu tinh tấn, những vị sư trong chùa mà họ đã thấy rồi đó, họ cho đệ tử nói chuyện đó. Êm lặng trong chùa không như không có người. Thanh tịnh như vậy. Cho nên Thượng Đế khắp các nơi chứ không phải Ngài ở một chỗ đâu. Từ trời trên nhân gian cũng có sự hiện diện của Ngài, mà cặp mắt của người thế gian không hiểu. Không hiểu cho nên người con người không hiểu là con người dễ khi con người lắm. Giữa con người và con người nó khi, nó bây giờ nó trong thời buổi này nó đứng lấy trình độ khi trình độ. Không có biết thương yêu, không có bác ái. Học chữ bác ái thôi. Học trong trường dạy bác ái này kia, tập kinh biết chữ từ bi thôi, nhưng chưa bao giờ thực hiện được từ bi. Mà chưa thấy rõ bác ái là cái gì. Thành nó nhầm lẫn, còn có chiến tranh là vậy. Thì thế gian còn chiến tranh, cả gia đình cũng tranh chấp. Hại lẫn nhau. Mà những người mà biết được Thượng Đế khắp các nơi không dám làm điều sai vậy. Bất cứ lúc nào Ngài cũng chuyển người ta chỉ trích mình. Không có làm sai quấy được. Chỗ nào cũng có Thượng Đế, không có giấu được. Cho nên phải thành thật, không dối trá. Người tu phải thành thật với chính mình là đúng hơn.
Rồi anh bảo nói nha.
Vậy đây thầy nói là Thượng Đế ở khắp các nơi, chỗ nào cũng có Thượng Đế, mang song sát con người là mang cái bộ luật của Thượng Đế rồi. Cho nên mình là một cái tiểu linh quang, mà Thượng Đế là một cái đại linh quang. Thì thầy kể cái câu chuyện thầy đi về gặp Thượng Đế như thế nào. Thầy nói chỉ quỳ nghe thôi, không có nói được cái gì hết đó. Cái luồng điển của ông nó sáng mà nó mạnh đến nỗi là mình tới đó là phải chỉ có quỳ xuống nghe thôi chứ không có nói gì được hết. Ông có lẻo lẻo hỏi đông hỏi tây như là ở thế gian đó. Ở thế gian mình gặp ông thầy mình còn hỏi này hỏi kia hỏi nọ, thì gặp ông Thượng Đế như ông thầy gặp Thượng Đế là chỉ ngồi quỳ xuống đó nghe thôi chứ không có nói được cái gì hết. Rồi Ly nói tiếp đi.
Ở đây là đường đi là của ông Phật rõ ràng. Ha, ông Phật ông chỉ mình cái con đường tới Thượng Đế là nó quá cao. Thật sự mà nói, cái con đường quá khó. Ông thì thấy dễ dàng. Mà ông còn bị ngồi đó mà nằm quỳ vậy đó mà không dám nói nữa. Mình sao lên tới nỗi đó. Cho nên đâm ra đó, ông Phật, ông triết lý của ông nó cao siêu là vậy đó. Cho nên em nói ông Phật này á, ông đem cái triết lý quá cao xuống thế gian. Mà thế gian thì nó quá thấp. Mình cũng đang bò bò lên đó chứ đâu có được cái gì đâu. Nhưng mà đó, mình chỉ học được ở chỗ ổng, ở chỗ là cái sự khiêm tốn. Đối với em, sự khiêm tốn đối với ông Phật là phải có nha. Tại cái đó nó bắt buộc. Cái bản chất của ổng là như vậy đó. Ổng hãy bộc ra là cái sự khiêm tốn. Còn cái lúc nào mà khoe khoang rồi đó, nó vẫn còn bị cái phần luồng điển khác. Nó vẫn còn là luồng điển thấp. Còn ông Phật là khác. Ông Phật là ổng chỉ có sự khiêm tốn mà thôi. Ông chỉ muốn lấy đó làm bài học cho thế gian để cho thế gian đi theo thì ông phải làm một cái gương đẹp. Mà cái đầu tiên ông đặt điều kiện cho mình là thanh tịnh. Thanh tịnh mới gặp được Thượng Đế. Cho nên năm ra đó mình cứ nhào nhào đi làm cái chuyện ngoại cảnh làm sao gặp ai. À, mình nói chỉ tiên thôi mình làm còn ông nổi làm sao tới Phật. Mà giờ đi tới Thượng Đế này nó quá cao. Cho nên triết lý của ông thầy xuống thế gian á nó lại bị trong trên. Trong trên ở chỗ nào là cái sự thanh tịnh, thật là thanh tịnh mới hiểu được cái gì ông nói. Còn mình quá động loạn mà mình muốn bắt cái sự thanh tịnh đó lại là khó khăn. Là tại vì mình diễn giải một cách rất là mông lung và lại diễn giải không có đúng. Cho nên tại sao thầy nói bây giờ tôi là có hào quang này, hào quang của tôi là to lớn rồi, tôi cứu độ, tôi vậy mà tôi cứu độ được gia đình của tôi cứu độ được cửu huyền thất tổ của tôi. À, mà mình tu chưa có xong nữa mình đòi cứu gọi cứu 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 độ cái cửu huyền thất tổ làm sao cứu được. Ông nói một triết lý rất là cao, rất là vững, mà mình ở dưới đây mình trông trên mà mình muốn làm cái chuyện giống như ông Phật là không có đúng. Hai cái nó trình độ nó khác nhau rất là nhiều. Ông Phật thì ông nói à, đạt cái sự thanh tịnh, mà mình đâu có đạt sự thanh tịnh đâu. Cái mình ngồi nó con thanh tịnh này, con thấy được này thấy được kia, mà toàn mình ngồi đó mình thấy mình đi mất tiêu rồi, mình ngủ mất tiêu rồi. Thầy nói mình ngủ mất tiêu cái thầy nói là con đi học đạo là học cái gì? Nếu con học rồi, con học với con hòa với vũ trụ, con là sinh viên của càn khôn vũ trụ, à, học cái gì? Đó, cho nên những người đó đó nghe thầy nói xong cái sau này là thành luôn á. Thành đổi màu á, người ta đang màu trắng cái đổi thành màu đỏ luôn. Đó, những cái đó làm cho người ta bị trong trên ở chỗ là người ta tưởng là người ta đã đạt. Tại đây thầy nói là bây giờ là con tu là con bỏ hết cho thầy, con bỏ hết, con bỏ luôn chồng con đi theo con đường đó là con đắc đạo rồi. À, cái đâm ra làm những chuyện khác chứ bình thường. Cho nên những cái gì mà ông Phật ông nói đó, ông nói ở trình độ của ông mà ông đem xuống cái gian này áp vô nó không trúng. Áp vô thì nó quá cao, nó quá trên lệch. Thì đâm ra đó mình bắt không có kịp rồi mình diễn giải theo một cách rất là trật ở trên con đường mình diễn giải. Cho nên những người kia người ta không hiểu. Người ta đi theo cái đà gọi là nói dốc đó. Xuất hồn không có, không nói luôn. Nó rồi có người nói, tôi tới vô cực luôn rồi đó. Tôi gặp Thượng Đế rồi. Có người nói vậy luôn á. Trong bản đạo mình á. Cho nên đâm ra đó, những cái đó là những cái gọi là không tưởng. Bởi vì người ta tưởng tượng quá nhiều á, đi tới cái không tưởng luôn là không có. Chuyện nó không có. Mà chuyện sửa mình ở đây không ai nói. Không ai nhắc tới. Thầy ơi, mỗi ngày con làm như vậy đó, con thấy tự nhiên là con hiểu được một phần nào đó, cái gia con phải làm như thế nào, rồi trong cái con đường đạo con học được một chút gì. Không có. Toàn đem ấn chứng ra khoe không à. Mà cái tu không có nghĩa là đem khoe ấn chứng. Cái đem khoe ấn chứng là từ bản đạo mà ra năm 1983. Từ bản đạo mà ra. Cho nên đâm ra đó, bản đạo mình hay lắm. Phát minh nhiều cái hay lắm. đem cái đời vào đạo rất là hay, mà mình ông thầy là ông muốn mình đem đạo vào đời, ông kêu mình đi cái con đường của ông mà mình đi toàn ngược lại không à. Đó, cho nên đâm ra đó làm cái gì cũng vậy, em nói là làm cái gì cũng là phải dựa trên cái nền tảng của mình đang có, dựa trên cái thực chất mình đang có mà tiến từ từ, chứ không phải dựa trên cái ông Phật mà mình nhảy theo, mình lấy cái gương đó mình bắt đầu mình đi theo thì đúng, chứ còn mình dựa theo ổng là mình chặt đất liền, mình với ông tới. Tại ông kia ông thấy thượng đế, ông quỳ ông lại, ông không còn nói được cái gì hết, mà mình chưa gì cái nó dám còn hiện diện, thấy thượng đế nhắc con này, thượng đế nhắc con kia, thượng đế gọi con rồi nó chứ. Rồi những cái đó rất là nguy hiểm nha. Những người đó là mất tiêu trơn à. Cho nên đâm ra đó tiếng chậm mà chắc. Đối với em là vậy, cái pháp của mình nó tuyệt hảo nhưng mình chưa có ý lực như ông Phật, cho nên cái tuyệt hảo nó không tới với mình, nó phải từ từ. Cái sửa của mình là quan trọng lắm. Tiếp tục ha.
Cho nên chúng ta tu đây là xây dựng trở lại thân. Và chúng ta đang có học những cái bài học thương yêu trước mắt cũng như trong nội thức. Nhưng chúng ta xa Việt Nam, chúng ta thương yêu những người Việt Nam đau khổ. Cái đó cũng gỡ cái tâm thức cho chúng ta hiểu. Thấy không? Rồi chúng ta tu đây, rồi chúng ta từ ở ngoài chúng ta mới thấy ra trong. Người đó mang thể xác đau khổ, chúng ta đồng đau khổ với họ. Chúng ta thương yêu họ. Rồi thể xác chúng ta thế nào cũng là trong cái hành trình đau khổ. Cho nên trong cuộc hành hương chúng ta luôn luôn gặp trở ngại. Nhưng mà sau cái trở ngại đó là kết quả tốt đẹp. Chúng ta phải chấp nhận để tiến tới. Không có cái gì khổ đâu. Sau cái khổ là cái sướng mà. Cho nên chấp nhận để học. Để đạt tới hạnh phúc. Ở thế gian nói hạnh phúc đâu có hạnh phúc. Giàu thiệt giàu tỷ phú mà hai vợ chồng cũng thắc mắc với nhau. Đâu có hạnh phúc. Thấy không? Cho nên chúng ta tu để trở về hồn vía mới thấy là hạnh phúc. Chung sống với nhau. Bàn bạc với nhau từ giờ sống tới giờ chết rồi tới hồi sinh vô cùng cũng là bàn bạc với nhau mới đi tới vô cùng hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên thực hiện rồi thấy rõ, càng thực hiện càng thấy rõ. Bây giờ 1 năm tu 1 năm khác, 1 năm tu 1 năm tiến bộ. Rồi chúng ta tu 1 năm rồi bỏ 1 năm thấy nó không có tiến bộ, thấy rõ ràng. Mình không xây dựng cho mình không ai xây dựng hết, cho nên phải cố gắng ha.
Dạ anh bạn nói nha.
Hành trình của mình đi là hành trình đau khổ, hành hương luôn luôn gặp trở ngại, mà mình phải chấp nhận học những cái bài học khổ đó rồi mình mới đạt tới cái hạnh phúc sau này là sướng á, là phải khổ trước rồi mới sướng sau, thì lúc đó mới có đạt tới cái hạnh phúc. Lúc đó mình mới là người giàu thiệt, là trở về hồn vía mới thấy là hạnh phúc. Rồi đi nói thêm gì không?
Ở đây thầy nói hồn vía tương hội đó. Em nhớ cái câu đó rồi. Thầy nói là thiên thượng nhân gian hà năng hà sở. Rồi thiên thượng nhân gian trụ năng đắc sở.
Thụ thụ năng đắc
Trụ,
sở,
trụ năng.
trụ là thụ, thụ là
Em
chấp
nhớ là thầy nói trụ á.
không, thụ là
Hấp
hấp
thụ
thụ
hả?
à, hấp thụ
Em nghĩ là trụ mới đúng. Thụ năng đắc sở.
thụ
À đúng rồi, thụ năng đắc sở. Có nghĩa là
năng.
trên trời dưới đất mà không học thì không biết á.
Học thì mới biết, học
Học
là hấp
thì mới
thụ
biết.
á.
Ừ, học thì mới biết. Thì ở đây á, cũng như thầy nói đó, muốn có hạnh phúc là mình phải trở về với cái vị trí của mình mà thôi. Mà muốn đạt được điều đó là cái sự thanh tịnh đặt đầu tiên. Nó, cái pháp mình nó nói thật á, nó khó ở chỗ là nếu mà áp dụng đúng với cái ý lực của một ông Phật á, thì nó sẽ thành những cái gì mà ông thầy ông nói. Nó, ông thành đúng dốc luôn á. Ông nói là ông đúng bốc luôn ở chỗ là trở về với hồn vía tương hội rồi sau đó mới là lên tới Phật giới thì mới là hai cái nhập lên là một. Đó là cái đúng với con đường của ông Phật ông đi luôn á, không có khác một chút nữa.
Nhưng
Nhưng
mà
mà với điều
dài lắm
kiện, nhưng mà cái con đường đó phải là vị trí của ông Phật xuống để mà làm được điều đó. Chứ còn một người đang bình thường như mình đang bò bò lên mà kêu làm như ổng là không có giỡn nha.
nè. Không nói đâu.
Không có giỡn á. Cho nên năm ra ổng nói là sung sướng ở chỗ là hạnh phúc ở chỗ là khi mình trở về với hồn vía. Trời ơi, muốn làm được điều này đâu dễ đâu thầy. Phải không? Trở về với hồn vía mới thấy hạnh phúc nè. Cho nên nó nhiều khi nhầm người nói thầy con ngồi con thấy thầy con ngồi con thấy có một đứa bé đẹp lắm thầy, cái thầy nói ai nhi đó cái người bạn đạo đó nói như vậy là con đã giải thoát rồi thầy, con thấy được phần hồn của con vậy con không cần tu nữa. Tại thầy nói mà thầy nói là chỗ về hồn vía tương hội thì đâu cần nữa, thấy rồi thấy hồn vía rồi đó là tương hội rồi thôi không cần tu nữa
Ai có
đó.
thầy đâu có bao giờ nói không cần luôn nữa đâu.
Cho nên nằm ra cái khổ vậy đó, cái khổ chỗ là mình học mà mình không hiểu, mình nghe mình cũng không hiểu mà mình tưởng là mình đạt mới là chết đó, cái đó là rất là nhiều người gặp phải. Mà cái này không có tránh khỏi đâu nha, cái này không thể tránh khỏi là chỗ là cái pháp nó phổ truyền, nó không còn là mật pháp nữa, nó không còn là bí truyền nữa, cho nên nó rất là rộng rãi. Mà rộng rãi thì nó mệt bởi từng giới nó khác nhau hết, cái trình độ nó khác nhau hết, nó muốn diễn giải kiểu nào nó diễn giải thôi theo trình độ của mình mà thôi, không thể nào khác hơn được. Bây giờ tôi nói tôi ngồi ngồi thiền mà tôi ngủ gục của gà rồi xong rồi tôi gặp được rồi cái vía của tôi rồi tôi xuất ra tôi thấy ông Phật, tôi xuất ra tôi thấy ông trời, cái đó có thể nói được tại ông thầy ông nói rồi, bây giờ mình chỉ nói lại thôi. Đó, cho nên cái pháp này nó nguy hiểm ở chỗ đó, nguy hiểm ở chỗ là cái diễn giải sai, khi mình nghe mình không hiểu mình sẽ diễn giải sai liền, lại mình tưởng tượng nhiều á, nhất là những người mà tưởng tượng nghe âm đí nha, những người mà thấy những ấn chứng này ấn chứng kia còn thấy ánh sáng nó xẹt bên trái nó xẹt bên phải nó xẹt ở giữa còn phóng ánh sáng, những người đó toàn là thứ gì không mà đặc biệt không à, rất là đặc biệt nha, rất là đặc biệt, thấy được Môn Đi Châu, thấy được hồn, thấy được vía, thấy được thánh thai, những người đó rất là đặc biệt. Và sau đó rồi là biết cái trình độ người đó liền. Tại vì cái đầu họ mơ tưởng nhiều lắm, nó tưởng tượng dễ sợ lắm, nó tưởng tượng nó ngồi nó thanh tịnh, nó tưởng tượng nó thấy Môn Đi Châu, nó tưởng tượng nó thấy cái hồn, nó tưởng tượng thấy vía, tưởng tượng nhâm đốc nó tương thông, nó tưởng tượng nó phóng ra điển nó chú cứu người này giúp người kia, khủng khiếp nó như vậy đó. Đó cái pháp mình nó bị ở chỗ đó, bị chỗ là tạm thèm nói hết rồi. Cho nên mấy cái đó copy lại nói dễ ờm mà. Nói ăn cắp nói dễ ờm mà, nói là những cái gì mà tôi có được á là do lòng thầy nói á. Tại thầy nói đó nó dốc sẵn nó dốc luôn, không có xuất cũng nói xuất luôn. Dễ quá mà, ngủ thiền thì thầy nói nó ngủ nó thiền nó ngủ, người ta trong mê có tỉnh mà trong mê của mình là có ngủ, cho nên đâm ra đó cái diễn giải cũng nguy hiểm lắm đó. Bây giờ tiếp tục hen.
Xin thầy giải đáp một câu hỏi khác của Bậc Đạt. Tại sao trong lúc soi hồn đầu cứ gặp từng ba cái một như xá, rồi ngưng một chút, gặp tất cả 9 lần, mỗi lần 3 cái?
Cái đó là bị trượt. Bộ ruột nó bị trượt rồi. Đừng có thấy bộ ruột là thấp hơn cái óc nè, bộ ruột cung ứng cho cái óc, cái óc sống. Mà cái óc trượt thì nó phải gặt đồ gặt đồ này kia, đó là cũng như tà khí vậy. Nhiều người bị cái bệnh đó lắm. Thì ăn uống không trật tự, nó mới bị cái đó.
Thưa bác Lý ở Pháp xin đặt câu hỏi. Tại sao con ngồi thiền bị lắc hoài suốt buổi thiền?
Thì cái vấn đề đó như bà là bà biết, bây giờ bà cũng không biết về thanh lọc cho nó sạch sẽ đi thì nó không có gặp đâu trong lúc ngồi thiền. Mà bà ăn uống tùm lum đó là nó bị cũng vấn đề ăn uống mà nó nhiều khi gặp nhiều, nhưng mà cố gắng kèm nhiều lắm trong vòng 2 năm nó phải định rồi.
Tôi thấy rõ ràng ha. Rồi giờ đó nha.
Đó mà người ngồi mà nó bị gật bị lắc á, là thầy nói là trược khí tà khí ở trong chứ ngoại trừ là cái mà thầy nói là thất trùng đa võng là khác. Thất trùng đa võng là 7 cái lớp cân ở trong người mình á, gân điển á. Khi mình làm pháp luân thường chuyển mà nó sâu vô rồi á, nó sẽ muốn khai thông các cái từng lớp gân ở bên trong á, thì lúc đó nó lắc, nhưng một thời gian rồi nó hết. Còn cái lắc này á, là do bị tà khí nên mới lắc, ăn uống bậy bạ mất trật tự nó cũng bị tà khí rồi.
Cái này là 1992. Anh ta phải nhớ năm bắt đầu năm 89 là thầy hay nói cái vụ thanh lọc. Tất cả những cái gì mà đi trước năm 87, 86 rồi đó thì thầy dùng cái từ là thất trùng la võng. 86 người bạn đạo cũng có lắc dữ lắm, nó lắc khủng khiếp luôn á. Thầy nói cái thất trùng la võng thì nó khai thông. Ví dụ như ngồi niệm Phật hay là ngồi thở pháp luân hay là soi hồn nó cũng có. Tại trong quá trình nó khai chuyển thì lúc đó mình ngồi làm bất cứ điều gì tập trung là nó sẽ lắc. Nhưng mà nói thật nha, lắc thì những cái đó mình ở nhà mình thiền không sao, nhưng mà đi trước mọi người đó làm những cái lắc đó, cái động thái đó nhìn cũng sợ lắm nha. Em đã từng thấy em rất là sợ nha. Cái đó thật sự mà nói đó, không có nên đem khoe ra cho mọi người thấy là mình được cái này, mình được cái kia, mà bạn đạo người ta không có hiểu là mình có bị nhập hay không. Nhưng mà em có biết một người này á, nói chuyện rất là tỉnh táo, nhưng mà khi lắc lắc ghê quá, lắc sợ lắm luôn á. Lắc thật sự, nói thật, nói nhập là đúng á, mình nhìn thấy sợ lắm. Mình cũng lắc, mình đâu có thấy đến nỗi dữ vậy,
Không có
cho
kiểm
nên là
soát được nữa.
không có kiểm soát luôn á. Nhưng mà nói chuyện rất là tỉnh táo nha, nói chuyện rất là tỉnh táo, nhưng mà cái lắc của họ nó rất là khủng khiếp. Cho nên đâm ra đó, những cái như vậy á, em thấy không cần thiết trước mọi người mà phải niệm Phật trước mọi người, phải phải thường chuyển hay như gì. Tại vì cái đó không cần thiết phải khoe cho mọi người là mình đang làm, mình ở nhà mình làm được tại mình biết nó lắc. Còn những người bị nhập á, thì em không biết nha, cái người đó là bị nhập như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà cái người này nói chuyện rất là tỉnh táo, em thấy nói chuyện rất là tỉnh táo mà ngồi lắc quá thì không có đúng đâu. Lắc mà lắc dữ lắm, lắc mà lắc không bình thường á, chứ không phải lắc như người ta lắc là cái lắc theo cái kiểu mà một là cái người, hai là cái đầu, tùy theo cái thời điểm thôi. Mà kìm lại thì một thời gian hàng 1 2 năm nó cũng hết, lâu lâu nó cũng còn nhưng mà nó ít, nhưng mà không đến nỗi mà ngã qua ngã lại mà mình sợ luôn
Không có kiểm soát được.
á, không có bình thường á, không có bình thường. Mà nếu mà một người bình thường á, nói chuyện á mà bình thường á, mà mình thấy những cái trạng thái đó thôi, để ở nhà làm đi, đừng có đi ra trước bạn đạo người ta nói lung tung mà mình mất công mình mệt thêm á. Nếu mà thật sự người đó tỉnh táo nha, còn người không tỉnh táo thì mình không biết phải làm sao. Nhưng mà đối với em á, cái gì trong cái pháp mình nó có cái kết quả của nó, nhưng mà nó không đến nỗi giống như là em đã từng thấy, em thấy một cách rất là bất bình thường. Ông thầy hiểm nói là ông rung cả cái gác luôn á, ông rung cả cái gác á. Nhưng mà đó ông, em nghĩ là tại vì ông khai mở mạnh lắm cho nên đâm ra nó lắc cái kiểu đó là lắc mạnh, nhưng mà ông rất là bình thường, ông tỉnh táo. Còn cái người đó nói chuyện cũng tỉnh, đối với em tiếp xúc em có thấy tỉnh táo, nhưng mà chưa phải là tiếp xúc, nhưng mà đối diện nói chuyện với tất cả mọi người thì thấy nói chuyện rất là tỉnh táo. Nói là tôi sợ lắm, tôi không muốn ngồi trước bạn đạo thì thôi đừng có ngồi trước bạn đạo mà thiền, ngồi số đông người, ngồi giữa sân bay rồi những cái đó không có nên. Tại vì cái đó là nó lắc dữ lắm, cái thời điểm đó nó lắc, em nghĩ là cái người đó khai thông nhiều. Ở đây thầy nói là có cái chỗ thanh lọc là tại từ bắt đầu năm 89, 89 trở đi là thầy bắt đầu nói vấn đề thanh lọc. Cho nên đâm ra ai làm cái gì thầy cũng nói là, thầy cũng nói là đều là do cái ăn uống. Mà thật sự cũng nói đúng hơn là do mình bao nhiêu năm mà mình ăn thịt thà rồi đó, tới cái thời điểm bắt đầu vô tu là nó dơ giấy rồi. Thì dĩ nhiên ổng cái thời điểm đó ổng chụp được cái chuyện mà thanh lọc thì ổng sẽ phổ biến cái đó hoài, cũng từ bạn đạo mà ra. Nhưng mà cái đó thầy cứ nói hoài, cứ nói à, người đó thanh lọc gan đi, người đó tê chân thì cũng như thanh lọc đi, rồi người đó nhức đầu thì cũng như thanh lọc đi, người đó sổ mũi thì cũng như thanh lọc đi đó. Còn trước đây đó, trước năm 86 thầy kêu à, ví dụ như sổ mũi thì kêu chứng minh nhiều, có những cái chuyện như vậy đó. Cho nên năm ra sau năm 89 đó, thầy bắt được cái chuyện mà thanh lọc, có thầy cứ gặp ai thầy cũng kêu thanh lọc hết trơn,
Cái chuyện gì cũng thành lập hết.
à, thanh lọc hết luôn á. Nhưng mà một lần đầu tiên thì có thể nha, nhưng mà đi, nói chung em cũng đã nhắc đi nhắc lại những cái khóa bên Mỹ là nên hỏi bác sĩ cho rõ ràng, bác sĩ dinh dưỡng người ta biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm và bổ sung những cái gì, chứ không phải bất cứ người nào có kinh nghiệm là nói nha. Đó là bác sĩ lăng băm, đó là em sợ những cái đó lắm. Đối với em, bác sĩ lăng băm là em sợ nhất, tại vì họ không có học, họ tưởng là họ làm được, tại từ cái kinh nghiệm này truyền qua cái kinh nghiệm kia thì dĩ nhiên cái đó nó không có đảm bảo cho sức khỏe, bởi vì họ không nắm được cái cơ thể mình có cái gì, họ không nắm được cái khóa cái thuốc nào để trị cái chuyện gì, và họ không có thể khám được. Bác sĩ lăng băm có thể làm được, nhưng mà bác sĩ thật sự mới làm được, bác sĩ chính quy mới làm được. Còn bác sĩ lăng băm thì cái gì họ không làm hết trơn, họ tưởng là làm được nhưng mà thật sự không phải vị trí của họ. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Em khuyên các bạn đạo, nếu có chuyện gì dính tới sức khỏe nên gặp bác sĩ của mình. Đừng bao giờ nghe những người mà có kinh nghiệm nói cái này có cái kia, không có nên. Những cái gì nhẹ nhẹ rồi cảm sốt rồi đó thì cái đó có thể, nhưng mà cái gì đi vào sức khỏe thì nên có những người chuyên nghiệp. Em xin kết thúc ở đây và xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Iris. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Duyên lành. Duyên lành trời độ quý hơn vàng, khai triển chính mình tự sống an, duyên đạo tình đời trong tiến hóa, thành tâm tu luyện độ các miền. Duyên lành là cái những gì sắp đặt mà của Thượng Đế sắp đặt cho mình mà nó tốt quá. để cho mình thanh nhẹ, mình tiến về cái sự thanh nhẹ giải thoát, thì cái đó gọi là duyên lành, giúp cho mình những cái điều gì tốt đó gọi là duyên lành. Duyên lành trời độ quý hơn vàng, thì cái gì đâu có cái gì quý hơn là ông trời ông giúp mình tiến hóa để cho mình giải thoát, mình trở về nguồn cội đúng theo con đường tiến hóa mà ông mong muốn. Thì cái đó trời lúc nào cũng độ mình, nhưng mà mình có nhận được không á, là cái do cái sự hiểu đạo của mình và cái sự cố gắng của mình hướng về trung tâm bồ đề thì mình mới nhận được. Mình nhận được á, mình mới biết là nó quý hơn vàng, tại vì ở thế gian không có được những cái đó mà giúp cho mình tiến hóa như vậy. Khai triển chính mình tự sống an đã giúp cho mình, bây giờ ông trời mà ông cho mình đổ cho mình một cái pháp quý để giúp mình khai triển mình á, là giúp cho mình con đường đạo để mình biết đường mình đi á, là cũng là khai triển chính mình, thay vì mình ôm cái sự động loạn mình tiến về cái sự thanh nhẹ, rồi lúc đó mình sống mới an. Mình giải hết cái sự trần trượt động loạn thì mình sống mới an chứ, mình còn trần trượt là đâu có bao giờ an. Động loạn lo âu đủ thứ, còn bây giờ mình đi tới cái thanh tịnh là lúc đó mình sống an rõ rệt. Duyên đạo tình đời trong tiến hóa, duyên đạo là cái duyên mà đưa mình đi trở về với cái sự quân bình, tất cả những cái sự thanh nhẹ, những cái lời giáo lý, những cái phương pháp, là cái đó là duyên đạo. Tình đời là những cái sự kích động phản động của tình đời, là phản trắc đủ thứ chuyện, động loạn, thử thách, nhồi quả, sàn sảy, đó là tình đời. Thì trong cái chu trình tiến hóa là mình phải gặp, sống trong cái cõi đời này mình phải gặp những cái hoàn cảnh đó để điêu luyện mình, để thử thách mình. Mà mình nhờ có cái duyên đạo là mình hiểu được, mình có cái phương pháp để hỗ trợ cho mình tiến lên, chứ không phải là mình đụng rồi mình chìm luôn. Mình đụng chừng nào là mình đã có cơ hội tiến về cái sự thanh nhẹ hơn. Thành tâm tu luyện độ các miền. Thành tâm tu luyện là khi mình hiểu được, mình thức tâm được, là mình phải tự điêu luyện mình. Độ các miền là độ trong cái ba giới của trong cái tiểu thiên địa này để nó đồng tiến với mình, như là độ các miền. Câu thứ nhất hỏi, thưa điển chuyển khắp nơi nơi do điển chuyển toàn cầu là chuyển làm sao? Đáp, thưa điển chuyển khắp nơi nơi do sự hồi sinh của vạn linh hấp thụ nguyên khí của trời đất hình thành. Kệ nguyên khí luân lưu chuyển khắp nơi, tâm linh hòa hợp bởi nơi trời diệu tâm tiến hóa không ngừng chuyển. Học hỏi tình trời tiếng hợp thời đó, cái điển chuyển khắp toàn cầu là cái thanh khí điển của Thượng Đế là chuyển khắp toàn cầu, chỗ nào cũng có hết. Thì chuyển điển khắp nơi do sự hồi sinh của vạn linh hấp thụ nguyên khí của trời đất hình thành đó. Vạn linh là khi mà chết đi rồi bỏ cái cơ cấu này qua cái cơ cấu khác đó, là cái phần điển nó được hồi sinh mà nó tiếp tục nó hấp thụ cái nguyên khí của trời đất, là nó hình thành, nó hồi sinh, là nó sống lại, mà cũng nhờ cái nguyên khí của Thượng Đế. Nguyên khí luân lưu chuyển khắp nơi, tâm linh hòa hợp bởi nơi trời đó. Nguyên khí là luôn luôn nó chuyển chạy, nơi nào cũng có hết. Tâm linh hòa hợp bởi nơi trời, bây giờ mình cái phần hồn của mình nó hòa hợp là cũng do ông trời diệu tâm tiến hóa không ngừng triển đó, giúp cho mình tiến hóa, giúp cho phần hồn mình tiến hóa không ngừng phát triển. Học hỏi tình trời tiến học và tiến lên đó, thì mình mới hiểu rõ cái tình trời như thế nào, thì lúc đó mình học hỏi tình trời tiến hợp thời, là nói trình độ mà thoát lên trên rồi đó. Hỏi nghịch lại trời Phật có hữu ích gì không? Đáp, thưa nghịch lại trời Phật chỉ có tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Kệ tối tâm trí tuệ do mình thôi, tham dục ngu si tự tạo tội. Rắc rối tâm hồn không ổn định, khó ăn, khó nghỉ, khó phân minh. Đó, mình đi nghịch lại, không có thuận thiên là không có giả tồn. Nghịch thiên là giả vong. Mình chỉ có hai con đường. Một là đi lên theo con đường của Thượng Đế, gọi là thuận thiên. Hai là đi xuống là nghịch thiên đó. Thì bây giờ mình chọn con đường tu, mình phải ráng giữ cho mình cái hướng đi lên, đừng có cho mình đi xuống mà mình không biết. Mình đi xuống á, thì tối tâm trí tuệ do mình thôi, mình đi xuống là cái trí tuệ của mình đóng lại, mình tối tâm á, là cũng tại mình thôi, mình không có biết hướng đi. Tham dục ngu si tự tạo tội, hướng về con đường ở dưới là chỉ có tham dục muốn đủ thứ, ngu si đi vô cái sự động loạn tâm tối, là mình làm cho cái phần hồn mình càng ngày càng tồi bại, rắc rối tâm hồn không ổn định, nó gây cho mình nhiều chuyện rắc rối, thành cái hồn mình nó không bao giờ nó ổn định hết. khó ăn, khó nghỉ, khó phân minh đó. Sống cô không yên mà phân chuyện gì cũng không có sáng suốt. Hỏi, đạo không thật tâm hành pháp mà suy tư quá nhiều có ích lợi không? Đáp, thưa, không hành pháp mà suy tư quá nhiều, thiếu niệm Phật, có hại không có ích. Kệ, không thực hành chậm trễ khó tu tiến, xin tu hành pháp tự mình xuyên, thành tâm tu luyện cùng chung tiến, học hỏi không ngừng tự giao liên. Đó, khi mà mình không hành pháp mà mình tối ngày mình cứ suy tư chuyện này đến chuyện kia mà không niệm Phật để giải ra những cái suy tư đó là nó không có ích gì hết. Không thực hành chậm trễ khó tu tiến, khó mà tiến được, đâu có sáng suốt đâu mà sửa được cái gì. Xuyên tu hành pháp tự mình xuyên, nếu mà người xuyên tu là hành pháp giải thì tự mình vượt xuyên những cái trở ngại, những khó khăn, thành tâm tu luyện cùng chung tiến, thành tâm tu luyện cùng chung tiến, vạn linh cùng chung tiến với mình, học hỏi không ngừng tự giao liên. Lúc đó mình có cái trí sáng rồi đó, mình mới học hỏi không ngừng, mình mới giao cảm với nhiều giới bên trên. Câu số 4 hỏi, quyết tâm bỏ công phu của người truyền pháp có hữu ích gì không? Thưa, quyết tâm bỏ pháp thì sẽ gây dựng một tập quán tốt, có lợi cho sự lười biếng và tâm thức sẽ không được ổn định. Kệ, bỏ tu thanh tịnh sẽ không thành tạo nghiệp, thân tâm gây xáo trộn, hồn chuyển ngu khờ thành loạn động, bất phân chân tà chẳng thành công. Đó, khi mình quyết tâm bỏ cái pháp là lúc đó mình sẽ tạo thành một cái tập quán tốt, nhưng mà tập quán có lợi cho cái sự lười biếng của mình, nó càng ngày nó càng bành trướng thêm và tâm thức của mình nó không có ổn định, thì đó là tập quán xấu đó. Nhưng mà thầy nói rồi, nó tập quán có lợi cho sự lười biếng là thấy tập quán xấu rồi. Bỏ tu thanh tịnh sẽ không thành, mình bỏ tu thì mình không thanh tịnh thì mình không có bao giờ đạt tới sự thanh tịnh hết. Tạo nghiệp thân tâm gây xáo trộn, mình làm cho mình lo âu, tạo cái nghiệp cho cái thân tâm của mình, nó làm cho mình càng xáo trộn, lôi cuốn mình, hồn chuyển ngu khờ thành loạn động. Đó, mình đi từ cái chỗ ngu khờ mà bây giờ đi tới cái chỗ càng động loạn hơn nữa, càng ngày càng đi xuống đó. Bất phân chân tà chẳng thành công, mình không hiểu chân là gì, tà là gì, đường nào thanh nhẹ, đường nào động loạn, mình không hiểu, thành ra không bao giờ mình thành công. Câu số 5 hỏi, người tu thiền còn uất ức có lợi ích gì không? Đáp, người tu thiền còn uất ức không có lợi ích gì cả, có thể phân tán luồng điển sẵn có trong cơ tạng, lý luận trật nhịp và gia tăng uất khí, mặt mày âm u và thiếu sáng suốt, gia tăng sự cố ý phá hoại mà thôi. Uất khí gia tăng lại khù khờ, thuyết đi thuyết lại cảm bơ vơ, rối lòng không đạt tình duyên tốt, hổ trí rung lập cập, trí mập mờ. Cái người tu thiền mà còn nuôi dưỡng cái sự uất ức là không có hóa giải được cái luồng điển trần trực uất khí trong người ra đó, thì không có ích gì cả, làm cho cái luồng điển mình càng ngày càng phân tán trong cái cơ tạng, lý luận trật nhịp là nói cái gì cũng không đúng hết, và gia tăng cái uất khí, mặt mày âm u và thiếu sáng suốt, gia tăng sự cố ý phá hoại mà thôi. Thì nó thể hiện trên mặt nó không có linh khí, cho nên nó không có sáng suốt và chỉ có ý phá hoại mà thôi. Uất khí gia tăng lại khù khờ, uất khí mà trong người nó càng gia tăng, con người nó làm cho con người mình nó khù khờ, thuyết đi thuyết lại cảm bơ vơ, cũng nói đủ thứ chuyện nhưng mà lúc ruột cũng thấy bơ vơ, rối lòng không đạt tình duyên tốt, là cái làm cho cái lòng mình nó rối đó, mình không có đạt được cái tình duyên tốt với lời với Phật. Khổ trí lung rung lập cập, trí mập mờ. Khổ trí là cái gì? Cái thằng luồng điển mình yếu á, mình rung lập cập, mình mập mờ, không có sáng suốt. Hỏi, liêm sĩ do đâu hình thành? Liêm sĩ do sự thiếu biết nguyên lý của trời đất và luật nhân quả hình thành. Kể tiến trình phân giải lý cao sâu khổ hạnh, tự tu rõ nhiệm màu, quy hội chân hồn, tâm thức giác, bền lâu sáng suốt, chung phân màu. Liêm sĩ là người đứng đắn ngay thẳng á, là hiểu biết được cái nguyên lý của trời đất và luật nhân quả, nó không dám làm bậy, lúc nào cũng làm việc thiện, việc đúng, việc tốt coi, chứ là xuyên qua chút xíu họ cũng không dám làm, hiểu rõ cái luật trời đâu có dám làm bậy. Tiến trình phân giải lý cao sâu, tiến trình là đi lên trên cái hành trình mình, lúc đó mới phân ra cái lý nguyên lý cao sâu của trời đất. Khổ hạnh tự tu rõ nhiệm màu, là khổ hạnh tự tu tự sửa, mới hiểu được cái nhiệm màu của trời đất. Quy hội chân hồn tâm thức giác, trở về quy hội với cái hồn thuốc ở bên trên đó, thì cái tâm mình nó sáng, nó thức giác bền lâu sáng suốt chung phân màu, bền lâu lúc nào cũng đời đời sáng suốt chung nhau phân màu. Phân màu hiểu được cái sự khác biệt cái này cái kia, nhưng mà rốt cuộc nó cũng quy về một. Câu số 7 hỏi: sự kích động quá nhiều có hữu ích gì không? Đáp: thưa, tu bằng lòng lấy quán làm ân. Bằng lòng lấy quán làm ân nghĩa là bất cứ cái những cái chuyện gì tới thử thách mình, làm cho mình bực bội á, mình mượn cái đó, cơ hội đó để mình sửa mình tiến hóa, thì kêu mình lấy quán làm ân. Mình thay vì mình quán hận người đó, mình lại biết ơn cái người tới thử thách mình, không công làm việc không công tới thử thách mình. Dũng mãnh tu tiến kết quả sẽ tốt. Nếu mà mình làm được cái đó là mình nhẹ rồi đó, mình biết có đủ sáng suốt, có đủ quân bình và mình đã lập lại trật tự. Sự kích động bên ngoài nó tới, nó không có làm cho mình động loạn, mình mới biết lấy quán làm ân, mình không có phản công, mình không có trả thù, mà mình thấy đó là ân nhân tới đang thử cái sự thanh tịnh của mình, nghĩa là mình đã có thanh tịnh rồi đó. Chân tâm thức giác tự phân hành, chân tâm của mình nó thức giác rồi, nó hiểu rồi, nó tự phân ra để nó hành, nó tiến lên. Đời đạo phân minh trí nặng thành đó, đời đạo phân minh hai cái mình đều phân ra rõ hết, không có bị lẫn lộn nữa, cái trí nó nặng thành, nó nghĩ ra cái chuyện đó. Đời đạo phân minh trí nặng thành, chân lý an vui không cần chuyển đổi. Chân lý an vui không cần chuyển đổi, không cần thay đổi cái chân lý an vui đó. Chân tâm thức giác tự phân hành, phần hồn sáng suốt ở bên trên đỉnh đầu của mình, nó thức giác, nó hiểu rồi, nó tự phân ra để nó hành, nó tiến lên. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi họp ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào
Dạ.
Bảo.
Chào tất
Cảm
cả các
ơn
bạn.
Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn chị
Dạ.
Ellie.
Cảm ơn
Chào
Minh
nhé.
Bảo. Cảm ơn Ellie.
Dạ.
Cô chào chú
Chào.
Bảo. Chào chị Ellie. Chào các bạn đạo.
Chào hát nha. Mình tắt
Yeah.
nha.
Yeah.